Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, cũng là sang phần cuối trong lần thứ hai giảng bộ kinh Địa Tạng này ở tại chùa Khai Nguyên. Trong 3 ngày pháp hội này thì chúng ta sẽ kết thúc lần thứ hai giảng bộ kinh này. Bắt đầu từ sang tháng sau chúng ta sẽ chuyển sang học niệm Phật thập yếu ở tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, và học Địa Tạng thì ở tại đạo tràng chùa Quất Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình. Hôm nay thì chúng ta xem trong kinh văn trang 220 về phần Đức Phật nói về 28 điều lợi ở trong kinh Địa Tạng này. Khi chúng ta thọ trì đọc tụng thì sẽ được lợi ích như thế nào? Tất nhiên lợi ích rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật có vắn tắt và sơ lược ra những cái điều cơ bản, những điều mà cụ thể nhất. Ai thọ trì đọc tụng thì nhất tâm thì sẽ được ngay 21 trong những 28 điều lợi, hoặc được nhiều điều trong 28 điều lợi ấy, hoặc là được tất cả 28 điều lợi ấy. Nhưng tất nhiên 28 điều lợi mà được tất cả thì chắc chắn rằng chúng ta phải là cái người tu hành thật là tinh tiến, và một đời một kiếp này thật khó mà có thể làm chọn được 28 điều lợi ấy. Thì 28 điều lợi ấy như thế nào? Chúng ta tuần tự đi vào nghiên cứu. Điều thứ nhất, đó là một là được thiên long thường theo hộ vệ cho. Người đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cung kính cúng dường kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà lễ bái, mà cúng dường, ví dụ như là cúng dường để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng này, cúng dường để ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, cúng dường để tô vẽ tranh ảnh hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng này, đó là một hình thức. Và hình thức nữa là chúng ta sau khi có tranh ảnh hay tôn tượng hay kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi á, kinh thì chúng ta gì nhất tâm thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành này, Phật Bồ Tát dạy thế nào thì chúng ta cứ thực tập như thế, dần dần sẽ được thành tựu tất cả. Bước đầu chưa thực hành được trọn vẹn thì chúng ta thì thực hành dần từng phần. Ví dụ Phật dạy chúng ta thì phải ăn chay, vì khởi lòng từ bi mà ăn chay. Chúng ta chưa ăn chay trường được ngay tức khắc thì chúng ta phát nguyện một tháng thì 2 ngày ăn chay, đó là mùng 1 và ngày rằm. Rồi tiến lên một thời gian sau, vài tháng sau mà thấy cơ thể mình nó ổn định rồi, không cần ăn nhiều thịt cá, chất mỡ chất béo như ngày xưa, mà bây giờ mình vẫn khỏe mạnh, vẫn đủ sức để lao động, vẫn đủ sức để làm các công việc gia đình cũng như công việc xã hội. Mình có thể tiến lên một tháng thì 2 ngày ăn chay nữa là 4 ngày, đó là 30 mùng 1, 14, 15. Rồi tiến tới thì tháng 6 ngày, mà chúng ta thấy được nữa thì tiến tới tháng 10 ngày, và thấy được thì 1 tháng 30 ngày, nhân đến 1 năm 360 ngày. nhấn đến cho đến khi nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào, hoặc cả cuộc đời còn lại của chúng ta, vì khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh, vì coi mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính bản thân mình, như mạng sống của cha mẹ mình, của người thân mình. Bản thân mình hơi một chút là mình đau, thì chúng sinh nó cũng đau như vậy. Người thân của mình mà đau, mình thấy gì thấy buồn rầu và lo sợ, thì nghĩ tới chúng sinh cũng phải y như thế. Thấy người thân của mình á, mất mát một cái gì đó, hoặc là nhắm mắt xuôi tay ra đi về thế giới bên kia, mình đau xót, mình thương tâm, mình khổ sở, thì chúng ta cũng gì cũng phải nghĩ thấy chúng sinh cũng y như thế. Phát khởi được cái tâm Bồ Đề như vậy, cái tâm Bồ Tát như thế, thì chúng ta thấy một năm 360 ngày, chúng ta ăn chay trường cả 365 ngày, không có thấy thèm thuồng, hay không có thấy là chúng ta thiếu một cái gì đó ở trong mâm cơm cả, ở trong gì bát cơm của chúng ta cả. Đó, khi đó chúng ta nghĩ đến chúng sinh là trên hết. Đó, cho nên chúng ta mới gọi là học Phật, học theo Bồ Tát, chúng ta thực hành dần dần từng bước một, chứ không cần là cứ đọc một cái là chúng ta phải làm được luôn, làm hết luôn. Làm được luôn thì càng tốt, nhưng mà cái này khó lắm. Trừ Phật Bồ Tát, các ngài thị hiện tái sinh ra đời để làm khuôn phép mô phạm cho chúng sinh mới có thể làm được điều đó. Còn phàm phu chúng ta phải đi từng bước, từ thấp cho đến cao, giống như đứa trẻ con á, mẹ sinh ra tập lẫy, tập bò rồi lò dò tập đi, á, cũng ngã lên ngã xuống quỳnh quỳnh ra đấy, chúng ta thấy không? Đứa trẻ nó tập đi ngã lên ngã xuống quỳnh quỳnh ra đấy chứ. Lắm khi chúng ta là người lớn, chúng ta mà ngã như thế, gãy chân gãy tay, nhưng đứa trẻ nó đang chạy thì nó ngã quỵt xuống, chúng ta sợ, nhưng mà không sao, nó lại đứng lên nó chạy tiếp. Cho dù nó đau nó khóc eo e một tí thôi, sao lại đứng lên nó chạy tiếp. Đó, thì chúng ta học Phật nếu mà cũng làm được y như thế, vấp ngã hoặc là chưa tinh tiến, thì chúng ta cố gắng đứng dậy, cố gắng tinh tiến lên, thì dần dần thì sẽ được thiên long bát bộ các ngài gia trì thôi. Cho nên làm người mà y giáo phụng hành, chỉ cần y giáo phụng hành thôi thì chúng ta chưa làm được trọn vẹn. Năm nay, sang năm chúng ta làm thêm, chưa làm được đời này, kiếp sau chúng ta gì tu tiếp, không để cho cái tâm nó gì nó thoái chuyển thì không sao cả, không sao cả. Cho nên ở đây mà nói gì? Rồi tụng kinh cũng là một phương pháp là cúng dường. Ấn tống kinh sách, đọc tụng kinh điển của Phật cũng là một phương pháp gì? Làm cho pháp bảo được lưu thông, khiến cho thiên long bát bộ các ngài gì? Hoan hỷ. Các ngài muốn xuống nhân gian này để hộ trì chính pháp, không có để cho cái thế gian này toàn những cái thế lực xấu ác nó bao phủ. Thiên long bát bộ các ngài thấy chán, vì chúng sinh cang cường khó độ, nói nó chẳng nghe, bảo nó chẳng tiếp thu, thì các ngài quay lưng bỏ đi, thì thế giới này đầy rẫy những sự đau khổ chết chóc, đầy rẫy những chiến tranh hận thù. Đó, cho nên á, còn có người thọ trì đọc tụng kinh này thì còn có chư Phật Bồ Tát, còn có thiên long bát bộ các ngài gia trì cho. Chúng ta thấy 3 năm nay ở miền Bắc chúng ta rất đông người thọ trì đọc tụng bộ kinh này. 3 năm nay chúng ta thấy có cơn bão lớn nào vào miền Bắc chúng ta, vào các tỉnh phía Bắc chúng ta, gây thiệt hại lớn không? Gần như không có. Cứ mầm báo chí cứ nói, cứ sợ hoài, nhưng vào tới gì? Vào tới gần bờ biển Việt Nam một cái nó lại thành áp thấp nhiệt đới, hoặc nó là quẹo sang Trung Quốc mất, nó chạy đi đâu mất. Chúng ta đơn giản. Vì sao là như thế? Vì trong kinh nói, ở đâu mà có người đọc tụng bộ kinh này, mà đặc biệt là gì? Số đông người đọc tụng bộ kinh này, nhất tâm thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường bộ kinh này, thì ở đây nơi đó nói gì? Trong cái phạm vi bao nhiêu do tuần đó, không có những các tai nạn lớn, không có những tai nạn lớn. Đây là lời Phật nói, lời Bồ Tát nói, lời các vị gì, các vị quỷ thần thì hiện ở trong, hiểu trong kinh để nói, không phải là lời của thầy nói, mà lời Phật Bồ Tát và các quỷ, vị quỷ thần là hóa thân của Bồ Tát, các người nói ở trong kinh này. Đó cho nên chúng ta thọ chỉ đọc tụng được thì đây là cái, đây là một cái đem lại cái sự bình an từ ở trong cõi lòng, từ ở trong cõi lòng của mỗi chúng sinh. Khi mà họ thì họ nghe được, họ tu được. Và cái thứ hai nữa, các quỷ thần, các vong linh ở dưới quái âm, họ giảm bớt những cái tập khí ác, những cái tập tính xấu đi, họ hướng thiện, thì ở nơi đó được bình an. Các cụ ngày xưa nói rồi, âm suy á thì dương sẽ bị rối loạn, âm mà siêu thì dương mới cát khánh, dương mới thịnh vượng được. Cho nên âm dương ngày xưa các cụ chúng ta rất quan trọng, rất chú tâm đến cái điều đó, rất chú tâm đến cái điều đó. Các vị mà đi sâu về cái vấn đề tâm linh ấy, các vị mới thấy rằng không phải là như một số các vị thiền sư nói đâu. Một số các vị thiền sư nói vì các ngài thì đã tu chứng rồi, các ngài đã vượt ra khỏi cái thế giới phàm phu rồi, cho nên các ngài muốn hướng cho chúng sinh cũng được như các ngài. Nhưng mà đấy là gì? Những trường hợp đặc biệt, căn cơ của chúng sinh ở thời điểm đặc biệt. Như vậy thời xưa khi Lục Tổ Huệ Năng trao truyền tâm ấn cho các đệ tử của mình, và các đệ tử của ngài đem truyền bá cái tư tưởng của Thiền Tông để hoằng pháp, đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho nhân gian. Nhưng ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì gì? Nó khác. Giai đoạn ngài Ấn Quang Đại Sư, Ấn Tổ nói này, cái căn cơ của chúng sinh bây giờ rời pháp môn tịnh độ ra thì khó có ai có thể tự tu tự giải thoát được. Tất nhiên cũng có, nhưng mà gì, có rất ít, trừ những cái bậc gọi là căn cơ cao, nhân duyên lớn, phúc báo lớn, trí tuệ lớn mới có thể được. Còn những hạng phàm phu bình thường thì rất khó để có thể một đời mà tự tu tự giải thoát được. Cho nên Ấn Tổ mới bảo rằng thời mạt pháp này nếu rời pháp môn tịnh độ thì rất khó có thể tìm thấy một người được giải thoát, được thoát ly sinh tử. Rồi ngài Lý Bình Nam, sư phụ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, thời mạt pháp này 1.000 người tu chỉ có được 1-2 người giải thoát mà thôi. Kể cả hắn nói là người niệm Phật á, 100 người niệm Phật cũng chỉ có được 1-2 người vãng sinh mà thôi. Đó. Cho nên á, còn tất cả những người còn lại đi đâu? 1.000 người tu thì 1-2 người giải thoát, còn 999 người đi đâu? Chắc chắn là quay trở lại vòng luân hồi lục đạo. 100 người niệm Phật thì 1-2 người vãng sinh, còn thì 9899 người đi đâu? Cũng quay trở vào vòng luân hồi lục đạo. Cho nên kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sẽ tiêu trừ những nghiệp ấy cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu tập và nhổ dần những cái gốc cỏ tham sân si ở trong tâm mình đi, khiến cho mình gần gũi được, kết nối được với gì, với Phật, với Bồ Tát, khiến cho mình làm được một cái người con gọi là hiếu thảo. Bởi vì kinh bản nguyện Bồ Tát đó chính là bộ kinh gì? Một bộ hiếu kinh. Cho nên chúng ta thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này, y giáo phụng hành bộ kinh này, làm theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh này, tức là chúng ta đang thực hành cái hạnh hiếu mà chúng ta thường hay nghe thấy trong Phật giáo nói hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên chúng ta thọ trì bộ kinh này, cũng kính, cũng giảng bộ kinh này, làm tất cả những việc phúc như kinh này đã dạy, ăn chay, niệm Phật, không ăn ngũ tân, ngũ tân cũng không nên ăn, các Phật tử tại gia chúng ta cũng không nên ăn. Nếu mà ai mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này mà cầu nguyện một cái sự việc gì đó đặc biệt đó, cũng không nên ăn. Kể cả những gì, những đôi vợ chồng mà cầu gì, cầu con cầu cái, cầu sinh con đẻ cái, ngoài cái ăn chay chay trường 21 ngày ra thì không nên ăn ngũ tân. Khi mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này, ngũ tân đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Nhớ nhé, hành tây cũng không ăn. Bây giờ các sư, bây giờ tôi vào trong miền Nam, kể cả quán cơm chay ở chùa Vĩnh Nghiêm, gọi cơm chay nhưng mà mình không báo là đừng có cho hành vào, họ vẫn cho hành, cho hành tây vào. Ngay chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa rất nổi tiếng giữa thành phố Hồ Chí Minh, vẫn ăn hành tây bình thường. Các sư trong đó, tôi không biết là tất cả hay không, tôi không biết, nhưng mà ở một quán cơm chay nổi tiếng của chùa Vĩnh Nghiêm do nhà chùa quản lý, vẫn nấu hành tây cho người ta ăn. Và nếu mình không bảo, các món ăn họ vẫn cho hành tây vào. Vì họ nghĩ hành tây gì? Nó dậy mùi và nó ngon. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là, kinh Địa Tạng Đức Phật nói, xà cừ đó chính là hành tây. Hưng cừ chính là hành tây. Tiếng Ấn Độ là hưng cừ. Chúng ta bây giờ dịch lại là hành tây. Nó chính là một loại hành. Nhưng mà hành ở Việt Nam chúng ta thì củ nói gì ạ? Nói gì? Nó bé. Còn hành tây thì củ nói gì? Nó to. Như nhau cả. Hành Việt Nam thì nó bé cho nên nó thơm hơn, nó dậy mùi hơn. Còn hành tây thì nó to cho nên nó ít dậy mùi hơn. Nhưng mà nó như nhau. Như nhau. Cho nên chúng ta cũng không nên ăn các loại ngũ tân ấy. Trong kinh đã nói thì chúng ta y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng thì chúng ta y giáo phụng hành và không dùng cái đồ đó. Đấy là những cái điều mà khi đọc tụng để cho nó có cảm ứng. Vì sao mà có cảm ứng? Vì thân tâm chúng ta thanh tịnh thì sẽ cảm ứng, cái sự cảm ứng nó sẽ tốt hơn. Tôi lấy một cái ví dụ. Giống như mà chúng ta đi cái xe máy ngày xưa, ngày xưa có cái loại gọi là cái xe mà họ chạy một cái buji, và cái xe mà chạy dầu á, hay chạy xăng pha nhớt á. Cái buji xe thì thường là cứ đi khoảng bao nhiêu cây số là phải lấy ra để gì ạ? Để lau cái buji đi, nó mới nổ, nó mới chạy, nó mới bốc. Bây giờ để nó ám vào thì chắc chắn là gì, nó sẽ không bốc rồi. Thì nay chúng phải lau sạch nó đi. Thì cái vấn đề mà ngũ tân ở quan điểm của trong kinh Đức Phật nói, nó cũng có cái sự ám muội, lấy sự tương tự cái sự ám muội giống như thế. Vì ăn sống thì sẽ sinh, nó sẽ có mùi hôi, mùi hôi, và tăng trưởng những cái gì, cái dục vọng của con người. Ăn chín thì cũng vậy, cũng có mùi hôi và tăng trưởng những dục vọng của con người. Cho nên khi chúng ta nhất tâm tụng kinh thì Đức Phật muốn chúng ta để cái tâm chúng ta giảm thiểu những cái ham muốn, những cái dục vọng nhất, và tâm chúng ta thì khiến cho nó được thanh thản, thanh tịnh nhất có thể. Cho nên chúng ta khi thọ trì đọc tụng không nên ăn những cái đồ đó. Làm được như vậy, khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này thì Thiên Long Bát Bộ sẽ rất hoan hỉ. Điều thứ nhất là thường là được chư thiên là đi theo để hộ vệ. Có câu chuyện nói về ăn ngũ tân như thế này. Ở trong Luật Tạng có kể câu chuyện ngày xưa bên Trung Quốc, ngài Đạo Tuyên, là nam, gọi là Nam Sơn Luật Tổ, hay gọi là người khai sơn ra cái một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Trung Quốc, đó là Luật Tông. Chúng ta biết là trong đó có 10 tông phái lớn như Pháp Hoa Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân đó. Thì có một cái tông gọi là Luật Tông, tức là 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Thì có một tông phái gọi là Luật Tông. Thì do ngài Đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam Sơn, cho nên đã còn gọi ngài là gọi là Nam Sơn Luật Tổ. Thế người khai sơn ra cái tông phái gọi là Luật Tông này, cho nên gọi là Nam Sơn Luật Tổ hay là Trung Nam Sơn Đại Luật Sư vân vân, mà có nhiều tên gọi cung kính khác nhau để gọi cho ngài. Một hôm á, ngài có việc đi đến một cái tỉnh khác xa để hoằng pháp. Đến đó thì ngài nhìn thấy, vì ngài có thiên nhãn, vì ngài là người trì giới thanh tịnh, một vị tổ sư mà trì giới thanh tịnh. Ngài đi đến một cái ngôi chùa ở rất xa cái khu vực đó, mình cứ gọi là đến một cái tỉnh khác đi cho nó dễ hiểu. Thì ngài tới một cái ngôi chùa, ngài đứng từ xa thì ngài nhìn thấy ở trên hư không ạ, có rất nhiều những đám mây ngũ sắc và có rất nhiều những vị chư thiên ở trên hư không cỡ như đám mây ngũ sắc đó và ở trên đó. Nhưng mà ngài thấy một cái điều lạ, đó là vị nào có vị thì quay mặt bỏ đi, không phải quay mặt bỏ đi mà quay mặt ra đằng sau, quay mặt nghiêng thế này. Thế thì ví dụ như các vị đang nhìn nghe giảng thì các vị phải thường thường là nhìn gì ạ? Nhìn lên trên bục giảng. Tôi á, giảng thì tôi phải thường thường là nhìn xuống gì? Nhìn xuống dưới nhà pháp hội. Nhưng mà tôi giảng á, tôi gì tôi cứ quay mặt đi thế này thì chắc chắn là có vấn đề. Hoặc các vị ngồi nghe mà các vị cũng gì cứ quay mặt đi thế này, chắc chắn cũng có vấn đề, đúng không? Có một cái gì đó. Còn có những vị á thì mắt thì nhìn nhưng mà gì, lấy tay để che, để che miệng, che mũi, che miệng. Ngài Đạo Tuyên luật sư thấy rất là lạ, ngài mới tiến đến cái khu vực đó và vào cái chùa đó xem thế nào. Thì khi ngài vào tới ngôi chùa đó thì nghe thấy cái tiếng gõ mõ tụng kinh ở trong chùa. Ngài vào lễ Phật và liếc qua thì thấy là cái vị có một vị hòa thượng già đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vị hòa thượng đó đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài lễ Phật xong, ngài đi ra ngoài kiểu tản bộ ngắm cảnh một tí, thì để cho vị hòa thượng làm khóa lễ xong thì ngài xuống chào hỏi, và vị hòa thượng đó mời ngài vào nhà khách để uống trà. Sau khi ngồi đàm đạo với nhau thì ngài Đạo Tuyên mới nói rằng thưa hòa thượng, con từ nơi xa đến đây, đi ngang qua chùa này thì thấy cảnh quan rất là đẹp. Nhưng mà có một việc lạ thế này, con nhìn thấy ở trên hư không có rất nhiều những vị chư thiên, nhưng con không hiểu rằng vì sao mà vị thì quay mặt đi, vị thì lấy tay để che mũi, bịt miệng khi mà các ngài nhìn xuống ngôi chùa này, nhìn xuống khu vực này. Thế nghe nói như vậy thì nghe giới thiệu thì vị hòa thượng kia cũng biết rồi, nghe danh là tới Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ rồi, nhưng mà nay mới gặp. Vì đường xá ngày xưa nó xa xôi, chúng ta biết cái Trung Quốc đất nước ngày xưa họ rộng lớn, bây giờ vẫn rộng lớn. Từ tỉnh này sang tỉnh kia, một tỉnh của họ còn rộng hơn cả đất nước Việt Nam. Một cái tỉnh của Trung Quốc còn rộng, có khi rộng gấp đôi, gấp ba đất nước Việt Nam, cái diện tích, địa giới hành chính. Cho nên biết thế nào nhưng mà đi cũng khó. Mà ngày xưa thì đi nó có cái phương tiện giao thông nó có tiện như bây giờ đâu, có đi máy bay hay tàu hỏa hay là ô tô như bây giờ đâu, đi xe ngựa hoặc là đi bộ. Cho nên nghe thì biết vậy thôi, cung kính từ xa vậy thôi, nhưng mà nay á lại đủ nhân duyên thế nào được luật sư đến tận chùa như thế này, rất là quý hóa. Vì hòa thượng đó mới xin là ra là đỉnh lễ luật sư và xin ngài là chỉ dạy về luật. Vì hòa thượng thú thật là gì, từ khi thọ giới đến nay chưa được học luật là gì cả. Đi thọ giới xong rồi về thì biết là mình là đệ tử Phật xuất gia như vậy thôi, nhưng chưa rành rõ thế nào là giới luật, thế nào là khai gia chỉ phạm, thế nào là tính tướng, vân vân. Những cái điều về giới luật của Đức Phật quả thật là chưa rõ, chưa nắm rõ, mà cũng chưa được có gì, có sách vở để từng đọc xem qua xem như thế nào. Chỉ ngay lúc truyền giới thì các thầy truyền cho phải giữ 250 giới thế thôi, chỉ còn không biết 250 giới nó là những giới gì, giữ như thế nào. Chỉ hàng ngày chỉ biết thành tâm tụng kinh niệm Phật thế thôi, Duy nhất thì ở đây chỉ có bộ kinh Di Đà, bộ kinh Pháp Hoa rồi cứ tụng đi tụng lại, mà cứ chuyên tụng kinh Pháp Hoa thế thôi. Thế là vị hòa thượng kia mới đỉnh lễ ngài là đạo tuyên luật sư và xin ngài khai thị cho về luật. Xong thì ngài đạo tuyên thì cũng vì là một bậc thì cũng chân tu, một vị hòa thượng lớn tuổi mà cũng công phu mấy chục năm như vậy, 30-40 năm chuyên tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Di Đà như vậy, tuy là không học luật nhưng mà tu tập đến cảm được chư thiên đứng ở ngự ở đầy trên hư không như thế, cũng không phải là một vị bình thường. Nhưng có mỗi không hiểu vì lý do gì mà các vị lại quay mặt vị, thì lại giơ tay che miệng che bịt mũi như vậy. Thế bây giờ nói về từng giới ra thì khi đó ngài đạo tiên mới phát hiện đây là cái vị hòa thượng này á còn ăn hành ăn tỏi. Vì cái xứ đó là cái xứ đến mùa lạnh nó rất là lạnh. Mà theo như quan điểm ở người dân thường ở Trung Quốc ngày xưa đến cái mùa lạnh thì họ ăn rất là nhiều tỏi. Rất là nhiều tỏi. Vì họ người dân họ trồng rất là nhiều tỏi, họ để sẵn ở trong nhà. Và ăn cái tỏi ăn nhiều nhưng mà coi như là thuốc chữa bệnh. Coi như chữa bệnh thương hàn. Chữa bệnh cảm lạnh. Mình cứ nói nôm na là chữa bệnh cảm, bệnh lạnh đấy. Đó, họ ăn rất nhiều tỏi. Giống như người ở miền Trung, miền Nam chúng ta ăn ớt đó. Cơm mà không có ớt thì họ ăn nó cứ nhạt nhẽo đó. Đó. Hoặc là người nghiện rượu đó, trước khi vào ngồi ăn cơm mà không có chén rượu đó, thì họ ăn cơm thì không thấy ngon đó. Hoặc là người nghiện trầu đó, một ngày nào mà không có trầu đó, thì họ coi như thế giới này là sụp đổ đó. Người mà nghiện thuốc lào thôi đó, thuốc lào thuốc lá mà không có thuốc lá họ coi như thế giới này là vô vị, cuộc sống là vô vị, vân vân. Giống như ai mà hay gì hay sao Phật tử nào mà hay gì hay dỗi chồng, có một ngày nào mà không dỗi chồng thì ngày đó là thế giới này coi như là không phải là dành cho mình nữa. Không có Phật tử thế đấy, có Phật tử 60-70 tuổi rồi mà vẫn còn dỗi chồng ấy, mệt lắm. Chồng đi chùa về dỗi. Ở đây có cụ ông nào bị chồng bị vợ dỗi kiểu đấy không? Hôm rồi pháp hội á, có một cô nào chồng đi chùa về ném cả mõ của vứt cả mõ đi á, không cho chồng tụng kinh á, không muốn chồng đi chùa á. Cái cùng em gái phải viết thư cầu cứu lên đây á. Đúng không? Đấy. Cũng có đấy, trong xã hội này không có cái gì là không có cả. Đó, cho nên đang nói về chuyện của ngài Nam Sơn Luật Tổ. Thế ngài mới phát hiện ra là đó là do vị hòa thượng này thì ăn hành với ăn tỏi khi tụng kinh, cho nên các vị chư thiên ngài mới quay mặt và là lấy tay che mũi che miệng đi như thế, vì cái lời tụng kinh của vị đó nó ra cái mùi hôi nó phả ra và các vị kia không chịu được. Các vị không chịu được, các vị thì nhưng mà vì cung kính, vì là phát nguyện là hội trì người thọ trì đọc tụng kinh văn, cho nên ngài hòa thượng cái tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì vậy mà các vị chư thiên kia vẫn ở trên hư không để hộ trì, nhưng mà các ngài quay mặt ra nơi khác hoặc là lấy tay che mũi bịt miệng. Đó. Sau khi nghe ngài Nam Sơn là Luật Tổ giảng ở trong giới kinh, tức là trong giới luật đó, Đức Phật có nói về cái việc tác hại của việc ăn ngũ tân, đó là ăn nóng á, tức là ăn chín á thì cũng sinh cho cái hơi ở trong miệng của chúng ta phả ra thì rất là hôi. Mà chư thiên thì họ rất là thanh tịnh. Chư thiên rất là thanh tịnh. Còn chúng ta thì ăn uống thì xô bồ, ăn cả những cái con gì mà chúng ta thấy. Việt Nam chúng ta thì ăn tạp lắm. Không, tôi nói thật đấy. Người Việt Nam chúng ta có thể là một trong những nước ăn tạp nhất thế giới. Con gì cũng ăn. Có thật không? Tôi nói thật đấy, mà con gì mà ăn được ăn, con gì mà độc, thậm chí độc chết người á, mà ăn được cái gì chúng ta cũng ăn. Ví dụ con cá lóc này nó rất là độc đúng không? Làm mà không khéo thì ăn và sẽ chết người. Nhưng mà ngày nào, năm nào chúng ta cũng thấy cũng có vài chục, thậm chí hàng trăm trường hợp chết vì ngộ độc ăn thịt cá gì? Cá lóc. Nhưng vẫn ăn. Biết là gì? Nguy hiểm đó nhưng vẫn ăn. Vì sao? Phải bảo là nó ngon. Rồi nữa chúng ta thấy gì? Cái con cóc. Con cóc mà chúng ta thấy ở xó chùa hay xó nhà chúng ta ngày xưa nhiều cóc, bây giờ thành phố thì ít hơn rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Con cóc nhìn cái da nó xù xù xì xì ghê gớm như thế mà nó độc nó đấy, độc tố nó rất là nhiều. Ăn vào cái gan của con cóc ấy, mà thịt nó không khéo cái gan nó thì cái mật cái gan nó, đặc biệt cái gan à, dây ra cái thịt nó một tí ăn vào là ngộ độc là chết ngay à, không kịp đi viện để cứu đâu. Biết là ăn rồi thì nó gì, nó độc như vậy. Thế mà cứ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe thấy cái gì, cái người đi đạp cái xe đạp cóc đời, ai cóc nào đúng không? Có không? Kể cả ngoài phố cũng có. Hôm tôi đi ngoài Hà Nội, tự nhiên này tôi nghe gì cóc đời, tôi tưởng là nó bán cái quả cóc, sao lại ai cóc nào. Thế là bắt đầu nhìn thì với mình đi đang đi thì nhìn thì nó có cái giỏ đi, thế là nhìn thấy ở trong kia nó có cái giỏ phải có đầy con cóc, cả một đống cóc nhúc à. Thế mình nghĩ là ngày xưa mình còn bé và ngày xưa còn đang đi học trung cấp, thỉnh thoảng cứ đạp xe đạp đi về cái đường nông thôn á, cứ nghe thấy cái tiếng dao như vậy thì một đợt một tí lại thấy cái người đạp xe đạp với một cái giỏ cóc đi và họ làm cái thịt như vậy để cho những người bị bệnh hay là những trẻ con bị bệnh sài ăn. Đặc biệt những trẻ con bị bệnh sài ăn, họ nói là bị bệnh trẻ con bệnh sài ăn vào thì ăn thịt cóc á, thì sẽ hết bệnh sài. Nhưng hết chưa thấy đâu, nhưng mà mấy năm trước, hơn chục năm trước có một trường hợp ở dưới Hoài Đức á, một cái đứa trẻ hình như là mới được 6 hay 7 tháng tuổi á, thì bảo là nó không muốn ăn. Mẹ chính cái trường hợp này ra chùa làm lễ cầu siêu, ra chùa tôi làm lễ cầu siêu, bảo là cái đứa trẻ nó không muốn ăn, nó biếng ăn. Cho nên nghe người ta bảo giao là con cóc đây đấy, ai thì cóc nào đó, nghe người ta mách thế là gọi nó vào thịt hơn chục con cóc. Thế là bắt đầu thì cho ăn, ăn xong rồi được một tí mà cái tự nhiên cái tím tái lại là không kịp đi viện, thế là cái đứa trẻ chết. Đó, bệnh sài chưa chữa được mà đã gì ạ, đã mất mạng rồi. Đó, là Phật tử thì chúng ta cũng tránh, đừng có nên gì, cái gì mà nó ác quá như thế đừng có nên làm những cái việc ngay từ bé mà cái bình thường thôi. Đó, các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là con cóc là gì nhỉ, là cậu ông trời, thế ai đánh cóc thì trời đánh cho. Đó, con cóc tất nhiên người ta nói như thế cũng là để dạy cho trẻ con. Vì sao cái con cóc trên mình nó có nhựa, sợ là trẻ con thì nó hay nghịch. Mà ngày xưa thì sinh con đẻ cái ra, chúng ta biết là bố mẹ thì nhà nghèo cho nên thì cứ mãi đi kiếm ăn, đứa lớn nuôi đứa nhỏ, đứa lớn trông đứa nhỏ, cứ thế thôi, cứ tằng tằng. Và năm một thì khoảng năm đứa trẻ thì đứa năm tuổi về đứa gì mới có một tuổi, thì đứa năm tuổi phải trông gì, đứa năm tuổi, đứa bốn tuổi phải trông đứa ba hai một tuổi, cứ như thế đứa lớn trông đứa nhỏ, mà không trông được thì kệ xác nó ăn đất ăn cát, nó ăn gì mà kệ. Thì ngày xưa thì con cóc nó đầy ở trong gầm giường ấy, trẻ con hai ba tuổi thì nó chui vào gầm giường, nó thì sợ con cóc không, nó sợ nó nắm nó nghịch xong sợ nó lại đưa tay lên gì nó liếm và nó ấy, thế cho nên vì vậy mà các cụ chúng ta ngày xưa mới dạy con cóc là cậu ông trời đừng có đánh nó, ai mà đánh nó là trời đánh cho đấy. Hay mỗi khi con cóc nó nghiến răng thì là trời chuẩn bị mưa cho nên mới quay lại đi, nó là cậu của ông trời cho nên ông trời phải sợ, vân vân. Nói như thế cũng là để giáo dục cho trẻ con tránh xa, đừng có chơi với những cái con vật nó nguy hiểm như vậy. Chúng ta cũng phải hiểu như thế chứ không phải nó là cậu ông trời. Quan điểm của Phật giáo chúng ta con vật gì cũng bình đẳng như nhau, con cóc, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con người, Đức Phật thì cũng tôn trọng mạng sống bình đẳng như nhau cả. Người tu Phật chúng ta cũng phải nên học theo Đức Phật như thế. Đó. Đấy, cho nên tôi trở lại bài nói này. Ngài Đạo Tuyên luật sư sau khi nói với Hòa Thượng điều đó, và Hòa Thượng vị ấy nhận ra và vị ấy sám hối, bảo thế thì quả thật là chúng con ở những nơi biên địa này tuy thân được xuất gia nhưng mà không có đủ cái cơ duyên, không đủ cái phước báo để mà được học những lời dạy ở trong của Đức Phật, ở trong gì, ở trong luật tạng. Cho nên bao nhiêu năm qua vi phạm vào cái một trong những cái điều giới cấm như vậy, đó là ăn ngũ tân. Giờ nay thì được thầy nói cho chúng con biết rồi, từ giờ chúng con thì không ăn nữa. Và một thời gian sau thì cái vị hòa thượng ấy sau khi mà bỏ ăn ngũ tân đi á, thì đạo hạnh mỗi ngày một gì một cao, và đại chúng thì đi về nương vào cái đức của vị hòa thượng già đó gì rất là nhiều. Đấy, cho nên cái việc ăn ngũ tân nó cũng đem đến cái nhiều cái sự tác hại khác đối với người tu của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không ăn, chúng ta không ăn khi mà thọ trì đọc tụng thì sẽ được chư thiên gì theo để hộ vệ. Nếu chúng ta có chư thiên theo hộ vệ thì chẳng khác gì chúng ta được một gì ạ, ở trong kinh nói nếu mà chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo, nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì sẽ có được 15 vị chư thiên thiện thần thường theo để hộ vệ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta giữ được 5 giới thì mỗi giới cộng thêm 5 vị nữa, 5 vị chư thiên nữa theo hộ vệ. Còn ở đây chúng ta mà tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này thì chúng ta không biết là được bao nhiêu vị chư thiên theo hộ vệ chúng ta. Nếu chúng ta tụng kinh mà nhất tâm, tụng kinh mà tâm chúng ta để trong kinh, thân chúng ta giữ gìn những oai nghi phép tắc giới luật, tâm chúng ta nhất tâm để tín kính Đức Phật, tín kính lời dạy của Đức Phật trong kinh này, không khởi một niệm tâm nghi ngờ, thì chắc chắn rằng sẽ có gì, có rất nhiều chư thiên đến hộ trì, không chỉ 5, không chỉ 15, không chỉ 25, mà có gì, có rất nhiều những vị chư thiên hộ vệ cho chúng ta. Hộ vệ để làm gì? Để những vị, những cái vị quỷ thần, những cái ác ma, ác quỷ đó, nó không làm não hại chúng ta, nó không khủng bố chúng ta, và thậm chí là gì, nó không thể ám nhập vào chúng ta được. Đó, đây điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Hai là được quả báo lành ngày được một lớn thêm. Có người hỏi tôi rằng, bạch thầy, tại sao chúng con tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay, từ khi thầy giảng kinh Địa Tạng chúng con tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà chúng con thấy gia đình nhà con càng lục đục hơn. Cái trường hợp này chúng ta phải biết rồi. Nếu mà đặt ra một câu hỏi, nếu như chúng ta trong 3 năm qua không tụng kinh Địa Tạng thì gia đình chúng ta như thế nào nhỉ? Tại sao chúng ta lại không họ đặt ra câu hỏi đấy trước khi hỏi thầy là con tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay, nghe thầy giảng và tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay, nhưng mà gia đình chúng con vẫn lục đục như thế, thậm chí còn lục đục hơn. Nếu chúng ta đưa ra câu hỏi, nếu mà 3 năm qua mình mà không tụng kinh Địa Tạng nữa thì gia đình nhà mình sẽ sao nhỉ? Chúng ta không đưa ra câu hỏi. Tôi lấy một cái ví dụ này. Ở trong nhà chúng ta chỉ còn có gì? Có một tạ thóc, mà ăn làm sao được cho gì, cho hết 5 tháng sau mới có đến gì, đến vụ gặt thứ hai, gặt vụ chiêm rồi, nhưng mà gì, ăn hết rồi chỉ còn có một tạ thóc, làm sao được đợi cho đến vụ mùa 4-5 tháng nữa, nhưng có tạ thóc, nhà thì 5-7 người. Nếu chúng ta không đi làm việc thêm vào, chúng ta chỉ ngồi chúng ta ăn đó, thì một tạ thóc đó chỉ ăn được có 2 tháng thôi, còn 3 tháng chúng ăn bằng cái gì? Nhưng chúng ta để chúng ta đi làm thêm, mỗi người đi làm một tí, thế chúng ta ăn được thì ăn được 4 tháng, còn thiếu có 1 tháng thôi. Chúng ta đi vay mượn hàng xóm, vay mượn bạn bè, vay mượn người thân, có thể vượt qua để 1 tháng đó, tuy khó khăn thật, tuy phải xấu hổ phải đi vay mượn hàng xóm từng bát gạo thật, từng cân gạo thật, hoặc là từng gì, từng ra chợ đông, từng gì, từng cân gạo thật, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta chỉ thiếu có 1 tháng thôi, còn nếu không làm, chúng ta thiếu hẳn 3 tháng nữa. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không tu trong 3 năm qua, cái phúc báo của gia đình chúng ta, của bản thân ta, ta đã chỉ hưởng thụ gần hết rồi, bây giờ là đến cái lúc gì, phúc nó đi xuống rồi, cái tội gì nó tăng lên và cái gì, cái phúc nó đi xuống rồi, tức là chúng ta thì hưởng thụ gần hết nó rồi. Nếu mà chúng ta không tu phúc ở trong 3 năm qua, không tụng kinh, không niệm Phật, không làm những việc thiện trong 3 năm qua, thì có thể mạng sống chúng ta bây giờ còn không được ngồi, không được đến chùa, không được lễ Phật, và không được nhìn thấy thầy để mà hỏi là bạch thầy, 3 năm qua con nghe thầy giảng, con tụng kinh nhưng mà vẫn không tiêu được nghiệp. Tiêu hay không tiêu, Phật Bồ Tát là người biết rất rõ. Vì từ vô thủy kiếp chúng ta, tôi chỉ nói ngay về cái tội của sát sinh thôi, nó đã gì, đã lớn vô cùng rồi, lớn vô cùng rồi. Ở trong giới kinh của Sa Di á, Đức Phật nói nếu mà cái tội của chúng sinh á, mà có hình tướng á, thì chỉ cần gì á, một người tạo tội thôi, cái hình tướng của một cái chúng sinh tạo tội đó nó cũng đầy lấp cả cái hư không này rồi. Vì từ vô thủy kiếp đến nay, tôi cứ nói một cái việc nhỏ, ví dụ chúng ta này, ăn thịt một con gà, con gà nó chỉ to bằng gì, bằng mấy cái nắm tay này thôi đấy, cái hình tướng con gà nó chỉ to bằng thế. Ăn một con cá, thịt con cá nó có thể chỉ bằng bàn tay này thôi. Ăn một con tôm nó chỉ bằng ngón tay này thôi. Ăn một con tép nó chỉ bé xíu xíu thôi, vân vân. Nhưng đấy nó có hình tướng, chúng ta đem cộng lại, rồi chúng ta khởi lên một cái tâm ác, đó là giết người. Thì một cái con người đó thì nó chỉ to thì bằng con người chúng ta thôi. Cộng lại, hết đời này có kiếp khác, từ vô thủy kiếp như vậy, Đức Phật nói cả cái bầu thai hư này không gánh hết cái hình tướng. Nếu mà cái tướng tội của cái tội nó có tướng, có hình tướng thật ấy, thì cả cái bầu thai hư này không thể dung chứa hết cái tội của một chúng sinh gieo tạo. Cho nên hôm nay tụng kinh Địa Tạng 3 năm, tuy là dài đấy, 1 năm 360 ngày, tụng hết không bỏ ngày nào, tôi cứ cho tụng hết không bỏ ngày nào. Những cái tội của chúng ta gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay á, nó nhiều đến vô lượng vô biên. Chúng ta chỉ thấy rằng chúng ta làm thiện làm phúc ở đời này, tu thiện làm phúc ở đời này, nhưng không biết rằng cái nhân tu ở đời này chưa đủ để tiêu diệt đi vô lượng những cái nghiệp ác chúng ta đã gieo trồng. Cái hạt giống ác chúng ta đã gieo trồng, đã tưới tẩm, đã nuôi lớn nó ở trong gì, trong a lại giá thức của chúng ta, nó biến thành những tập khí xấu, những tập khí ác, nó vẫn còn ở trong tâm chúng ta đầy rẫy ra đấy. Cho nên á, nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng 3 năm cũng chỉ là mới gì, trả được một chút nghiệp. Nhưng tôi chưa biết là 3 năm đó chúng ta có thực sự là gì, là nhất tâm hay không, thực sự có tụng kinh niệm Phật suốt 3 năm hay không, hay là để cho thoái tâm. Có rất nhiều người thoái, sư cũng có người thoái, Phật tử cũng có người thoái. Có Phật tử có người thoái. Có người về tụng kinh gì 6 tháng 1 năm rồi, nhưng mà nghe một thầy nào đó nói ôi tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, bỏ không dám tụng nữa. Vừa qua có mấy Phật tử ở trong Tây Nguyên, Đắk Lắk cái gì đó, hay là trong Đà Lạt ấy, Lâm Đồng, nó tụng kinh gần năm nay rồi, nhưng nghe mấy thầy nói là ôi giời tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, tụng kinh Địa Tạng là người ta chỉ dùng tụng cho người chết thôi, ai lại đi tụng ở nhà mình như thế, là tụng ở trong chùa thôi. Về là sợ bỏ kinh ngay, không dám tụng nữa. Thoái đấy, chúng ta thấy không? Thoái. Vì sao mà thoái? Vì cái đức tin nó chưa đủ. Niềm tin chưa đủ thì không tiến thì sẽ thoái thôi. Giống như người bơi con thuyền ngược dòng suối, dừng tay chèo lại, con thuyền nó không dừng ở đó nữa, mà nó gì? Nó trôi xuôi theo dòng nước. Cho nên á, đối với con đường sinh tử luân hồi khổ đau muốn thoát vượt ra nó, chỉ có một con đường tiến lên phía trước, đừng có bao giờ để cho nó lùi. Dù khó khăn, dù gian nan, dù vất vả, thậm chí dù gặp bất cứ hoàn cảnh gì, ta cũng đừng có lùi, thì chắc chắn gì, ta sẽ đi được tới đích của nó, cho dù người đó là ai. Hòa thượng Tịnh Không, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài dạy là gì? Chúng ta tu là tu cho mình, chứ đâu có phải tu cho người. Tu cho mình chứ có phải đâu tu cho thầy. Hòa Thượng trong Niệm Phật Thập Yếu cụ nói như vậy, nói là tu là tu cho mình chứ đâu phải tu cho người. Tu cho mình chứ đâu phải tu cho thầy. Nếu bạn của chúng ta tu mà họ bỏ, họ không tu nữa, họ thoái, đây là việc của họ. Ta vẫn tu, ta tu cho mình, đâu phải tu cho bạn. Nếu thầy của chúng ta mà làm sai một cái điều gì đó, thì chúng ta thì ta vẫn cứ tu, không sao. Vì thầy làm sai thì gì? Thầy chịu nhân quả. Ta có đâu chịu tội sai cho thầy được đâu. Cho nên đó, tu cho mình chứ phải đâu tu cho thầy. Trong đó Hòa Thượng mới dẫn chứng nói rằng có những rất nhiều những Phật tử lúc đầu thì phát tâm rất là tinh tiến tu hành, nhưng nghe người ta nói gì, nghe câu ra câu vào, nói ra nói vào là thầy bà thế nọ, thầy bà thế kia, liền là bỏ đi chùa, bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ ngồi thiền, bỏ chỉ chú, thậm chí là gì, đi theo ngoại đạo, đi theo tà đạo. Đó, cho nên này, học Phật đó, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng đó, Hòa Thượng, như ý của Hòa Thượng nói, tu cho mình chứ đâu phải tu cho người, tu cho mình chứ phải đâu tu cho thầy, tu cho mình chứ phải đâu tu cho Phật. Đây là nói, tôi nói thêm một câu nữa, tu cho mình đâu phải tu cho Phật. Mình tu mình được công đức, được phúc báo, chứ Phật có được thay cho mình đâu, Phật có lấy thay hết cái công đức phúc báo của mình đâu. Mình tu được ngày nào thì mình tiêu được nghiệp ngày ấy, mình tu được ngày nào thì mình được tăng phúc, tăng duyên lành, phúc báo ngày ấy. Đó, cho nên ở đây nói là cái thứ hai Đức Phật nói là ngày được quả hai là quả báo lành, ngày được một lớn thêm đó. Đây là lời Phật nói, chắc chắn là lời chân thật ngữ. Đây là chắc chắn lời chân thật ngữ. Chúng ta nếu cứ tu đúng như trong kinh Đức Phật thì phúc báo của chúng ta thì ngày một lớn thêm, không có giảm đi đâu, chắc chắn rồi. Giống như cái cây chúng ta chăm nó tốt thì càng ngày nó càng lớn thêm, chứ đâu có chuyện còi đi đâu. Chăm tốt, tưới nước, bón phân, bắt sâu cho nó, chắc chắn gì, ngày nó chỉ một lớn thêm thôi. Đó. À, thứ ba là chứa các nhân lành của bậc thánh vô thượng. Thế người mà đọc tụng kinh này, cung kính cúng dường bộ kinh này, ấn tống bộ kinh này, lễ bái bộ kinh này, vân vân, thì căn lành của bậc thánh, tức là người cái chứa cái nhân lành của bậc thánh, tức là trong cái chủng tử A La Gia thức của chúng ta, thì nói là cái bản tính của nó vốn là thiện, là từ bi bình đẳng. Mình gọi là cái tâm ấy chính là cái tâm gì, cái linh chi tâm đó, ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là cái linh chi tâm, cái tâm thanh tịnh, từ bi sáng suốt, bình đẳng, vân vân, như tâm Phật đó, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Đó chính là cái bản thể. Còn cái nhân lành mà chúng ta của bậc thánh gieo trồng á, đó là những nhân lành gì? Đó là bố thí, đó là trì giới, đó là nhẫn nhục, đó là tinh tiến, đó là thiền định, và đó là trí tuệ. Đấy chính là cái nhân lành của bậc thánh. Nhân lành của bậc thánh Bồ Tát đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định, hoặc là bố thí ái ngữ và lợi hành của đồng sự, vân vân, là nhân lành của gì? Của Bồ Tát. Nhân lành của hàng duyên giác á, đó là 12 nhân duyên. Quán sâu, quán tường tận 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thổ, thổ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên lão tử, vân vân. Quán như vậy để đoạn trừ những tham ái, những chấp trước và những khổ đau. Đoạn được một mắt xích trong 12 nhân duyên đó, tức là tất cả cái sự sinh tử luân hồi sẽ bị dừng lại, sẽ phải dừng lại và nó không quay nữa. Và vì đó chứng thánh quả duyên giác, hay còn gọi là bích chi Phật đó. Hoặc là duyên lành của bậc thánh thanh văn đó là quán tứ đế, khổ tập diệt đạo, hoặc tu tập theo gì? Theo bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính mì nghiệp, chính mạng, chính định, chính tinh tiến, chính niệm, vân vân đó, 37 phẩm trợ đạo. tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó, 37 phần trợ đạo đó chính là gì? Là cái nhân lành của bậc thánh. Thanh văn A-la-hán, gọi là tứ quả A-la-hán, thì tu tập theo 37 phần trợ đạo đó, hoặc pháp tứ đế, vân vân, hoặc các pháp thiền định, đó, đấy là nhân lành của bậc thánh. Nay chúng ta nếu mà nhất tâm y giáo phụng hành bộ kích này, thì tất cả những cái nhân lành như là 37 phần trợ đạo, 12 pháp nhân duyên, hay là 6 pháp lục độ, vạn hạnh của Bồ Tát, nói tóm lại thì tất cả các thiện pháp của thanh văn duyên giác của Bồ Tát đều có chọn ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Nói tóm lại thì một đời thuyết giáo của Đức Phật, tất cả giáo lý tam tạng thánh điển của Phật cũng có, đều có hết ở trong gì, trong bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, đều có ở trong gì, danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên chúng ta thọ trì bộ kinh này, tức là chúng ta thọ trì tất cả tam tạng thánh điển của Phật. Chúng ta trì niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này, tức là chúng ta đang trì niệm danh hiệu của tất cả các vị Bồ Tát. Cho nên ở đây mới nói này, các căn chứa này, chứa tất cả căn lành của bậc thánh. Vị đó thì ngày được một gì? Ngày tiến được tới nó và chạm được nó và gì? Và đạt được nó. Nói là ba là chứa căn lành của bậc thánh. Trong 28 điều lợi đó, điều thứ ba là chứa các nhân lành của bậc thánh vô thượng. Tức là chúng ta gì? Chúng ta sẽ thành Phật trong tương lai. Những người mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một cách gì? Chân chính, không vụ lợi, không lợi dụng vào kinh Bồ Tát Địa Tạng này để lừa đảo chúng sinh, lừa gạt mọi người. Hôm rồi tôi nghe thấy một Phật tử, và Phật tử rất thân tín với chùa chúng ta ngày xưa, bây giờ cũng ít hay lên chùa, nhưng mà họ vẫn có cái niềm tin chân chính với đạo tràng chúng ta, với tăng ni, với Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Hôm rồi vị này nói với tôi rằng mới quen biết một thầy cũng mấy năm nay, một thầy đó cũng phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng, và cũng phát nguyện là truyền bá này, kinh Địa Tạng. Và vị này cũng đang cái phát nguyện là rất lớn về việc hoằng truyền kinh Địa Tạng và xây dựng tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Vị này tôi nghe nói là vị này phát nguyện là đang khuyến hóa mọi người là chép một vạn quyển kinh Địa Tạng gửi về chùa của vị ấy. Nếu mà bao giờ đủ một vạn quyển kinh Địa Tạng, vị này phát nguyện xây dựng một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà Phật tử này lại nói là hôm rồi thì thầy đi qua nhà con vào đấy chơi, cho thầy nói là gì, năm nay thầy ấy đi, tức là năm nay thầy vãng sinh, vì vậy mà thầy phải đi phát nguyện, thầy phải đi gọi là đi du phương hành cước, ngày xưa gọi là đi du phương, đi hành cước, ngày xưa các tổ ngày xưa gọi đi hành cước, tức là nay đây mai đó. Sống ở không trụ một nơi, gọi là đi hành cước, tối đâu thì ngủ đấy, tối ở chùa nào thì đến chùa nào ngủ đấy, thậm chí đến nhà Phật tử, Phật tử mời cũng ngủ, vân vân. Nếu mà đi như thế, có đi như thế thì đến những nhà Phật tử như thế, hay là đi đến những nơi như thế thì may ra phát nguyện làm cái việc đó, hành hạnh khổ như thế, may ra thì năm nay có thể không đi, tức là không chết á. Tôi nghe thấy tôi bảo gì? Vớ vẩn. Vì sao mà vớ vẩn? Các vị biết là mà một người mà mù có thể lừa được một người mắt sáng và đi vào vực không các quý vị? Có không? Có không? Một người mù có thể nói lừa một người mắt sáng rằng á, ở đằng trước này này là con đường đẹp lắm, anh đừng có anh đi vào đó, đi vào đó thì trong đó thì có đầy vàng bạc châu báu, một kho vàng bạc châu báu, nhưng thực tế là trước mắt nó là một cái vực rất là sâu. Những cái người có con mắt sáng họ có đi vào không? Họ đi không? Chắc chắn không. Thế tôi cười tôi bảo là tôi cá với gì, với bác á, từ giờ đến Tết thậm chí sang năm mấy cái ông thầy nó không chết. Thế vì kia bảo tại sao thầy lại biết? Tôi bảo tôi không cần biết là tại sao biết, nhưng mà tôi cá với bác là gì, năm nay vị không chết. Tôi chỉ nói thế thôi. Còn làm sao á, vị ấy là người hiểu rõ nhất. Vị là người hiểu rõ nhất vì sao vị lại đi nói Phật tử như thế, và vì sao lại thì có rất nhiều điều cho chúng ta phát nguyện, có rất nhiều việc để chúng ta phát nguyện. Người mà học Phật mà hoằng pháp thực sự, chúng ta không được nôn nóng, không được vội vàng cái gì cả, chúng ta cứ hoằng pháp bằng cái tâm chân thành, chúng ta cứ hoằng pháp. Phật Bồ Tát này sẽ là người hiểu rõ chúng ta nhất, là chúng ta có chân thành hoằng pháp hay không, hay là chúng ta gì vì một cái mục đích nào đó đằng sau mà chúng ta lấy cái danh là hoằng pháp. Nếu chúng ta lấy cái danh vì mục đích nào đó mà lấy cái danh là hoằng pháp á, thì tín đồ không biết, người dân không biết, Phật Bồ Tát chư thiên quỷ thần các ngài sẽ gì, sẽ biết. Chắc chắn các ngài gì, các ngài sẽ biết. Đó. Chúng ta có thể dối lừa nhân gian được, nhưng không thể dối lừa Phật Bồ Tát và chư thiên quỷ thần được. Điều đó là chắc chắn. Cho nên tôi thường nói với các Phật tử, với các đệ tử của tôi, đệ tử bỏ tôi đi tôi không sợ, Phật tử bỏ tôi đi tôi không sợ. Tôi chỉ sợ nhất là gì? Bên cạnh tôi không còn một vị Thiên Long Bát Bộ, không còn một hộ pháp nào nữa, và không còn Phật Bồ Tát ở bên tôi mới sợ. Không tin tất cả hội trường để bỏ đi hết, tôi không sợ. Tôi ngồi đây tôi giảng một mình, tôi không sợ. Đứng dậy đi thử xem. Thật mà. Tôi vẫn ngồi đây tôi giảng cho hết giờ. Thậm chí tôi lên tôi tụng kinh một mình. Nhưng các quý vị chỉ nhìn thấy thì tôi ngồi đây tôi giảng một mình, tôi lên tụng kinh mình. Nhưng các vị, nếu các vị có con mắt pháp, các vị sẽ thấy thì không phải một mình tôi ngồi đây, mà có rất nhiều ngồi đây. Không phải một mình tôi tụng kinh, mà thì có rất nhiều người tụng kinh. Điều đó là điều gì? Quan trọng hơn cả. Cho nên chúng ta làm sao đó thì tu thì cố gắng làm sao giữ thì Phật Bồ Tát không bỏ chúng ta đi, Thiên Long Bát Bộ các ngài không bỏ chúng ta đi. Còn nhân gian, con người bỏ đi, con người tìm đến, đó là chuyện thường. Thời xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta còn này, có vị tỳ kheo gì xuất gia đến với Phật, đến với ngài bảo là bạch Đức Thế Tôn, con nghe ngài nói pháp con rất là hoan hỉ, xin ngài là gì cho con xuất gia. Đức Phật hỏi là con hiểu được những gì Như Lai nói hay sao mà gì mà con đòi xuất gia? Bảo bạch Đức Thế Tôn, con hiểu được thế gian là vô thường, cuộc đời ngắn ngủi như chỉ trong một hơi thở, không có gì là bền vững, không có gì là trường kỳ. Cho nên vợ của con mới cưới về sáng nay, mới cưới bà vợ về sáng nay, những chiều nay con xin xuất gia theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi là con đã suy nghĩ kỹ chưa? Và con suy nghĩ kỹ rồi. Thế bảo với Xá Lợi Phất, thôi được rồi, cái anh chàng này là nó suy nghĩ kỹ rồi thì cho ra cạo tóc cho nó thì xuất gia đi tu. Đến chiều tối lại cả nhà nó đến, bố mẹ nó đến, anh em nó đến, họ hàng nó đến, vợ nó đến, nó khóc bù lu và loa ở trong thì tông tinh xá đòi giả người. Đức Phật bảo là lại gọi cái ông thầy đó ra đấy, bây giờ người nhà đến đòi, bảo về đó, vợ về đòi về, bố mẹ đòi về đó, thì thôi theo thì con có thể gì xuất ra một nửa ngày như vậy cũng là quý rồi, thế bây giờ con có thể gì về với vợ, về với bố mẹ, về với người thân. Vị này bảo bạch Đức Thế Tôn, tâm con đã quyết, chí con đã nguyện, con dù thịt nát xương tan con không bao giờ quay về sống cuộc đời thế tục với đâu, nó gì nó khổ đau rồi, nó ấy lắm, nó hào nhoáng bên ngoài thôi, rồi cuộc sống nó vô thường, vân vân và vân vân. Đức Thế Tôn thầm gì nghĩ là ừ được đấy, cái ông này nó gì được đấy, thế cho nên thì bảo là thế gần gù ngài mới bảo là thôi thì bây giờ thì tùy duyên, ngài mới đem thuyết pháp cho gì cho bố mẹ và cho họ hàng và cho vợ của cái vị tỷ kiêu trẻ mới xuất gia lúc chiều ấy nghe. Thế cả nhà thì tôi nghĩ là gì, tôi cũng chẳng làm gì nữa, điều quan trọng là con nhà mình nó bảo chí nó đã quyết ý, nó đã nguyện rồi, chả làm được gì nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đấy, bà ra đi về với vợ, về với bố mẹ đi, về với người thân đi, nhưng nó không về thì chịu. Bây giờ nó bảo nếu chả cho nó xuất ra đây, nó sẽ trốn đi nơi khác hoặc nó theo tôn giáo khác thì thế, chả làm gì được nó, thế thôi đành phải gì cho nó xuất ra. Sống trong cái phạm hạnh của người xuất gia một thời gian, một vài ngày, anh ta thấy gì, nghĩ là ồ, hôm mình nghe Phật nói về giáo lý giải thoát, nói về nhân quả, nói về luân hồi, nói về cái sự thanh tịnh giải thoát trong tăng đoàn á, nó quý hóa thế, nhưng mà bây giờ tại sao mà vào trong này cứ đến lúc mà gần gần đến bữa ăn lại phải bưng cái bát đi xin, thấy thì nó cứ thế nào cứ phải bưng bát đi xin. Còn trước đây mày ở nhà thì cứ đến giờ rồi bố mẹ nấu cơm sẵn gọi ra con trai của bố mẹ đó rồi đi ra ăn cơm, bây giờ là có vợ, vợ mới cưới về xong, vợ chắc nó yêu thương chiều chuộng mình lắm đây, có khi nó gì nó còn thương mình hơn là bố mẹ nữa. Ước gì mà bây giờ thì mình không phải đi xin ăn nhỉ, mình không phải bưng bát đi xin ăn khất thực mỗi ngày. Khởi cái tâm ra như thế liền là gì, là chư thiên các ngài không hoan hỉ, và các ngài gì bỏ đi khá nhiều, nghĩ rằng vị tỷ kheo này đã gì đã thoái tâm, cho nên chư thiên long bát bộ các ngài gì bỏ đi khá nhiều. Một hôm vị tỷ kheo trẻ đi khất thực, đi thế nào nó lại đi thì Đức Phật ngày xưa bà dạy đi khất thực tuần tự, ông ta đi từ đầu làng đến để đến giữa làng, chả ai cho ông ta cái gì cả, mới nghĩ là thôi đi tiếp, đi đến cuối làng hôm đấy thì mọi người nhà đóng cửa hết, chả ai mang ra cúng ông ta cái gì cả. Ông ta nghĩ bụng, thôi hôm nay chẳng nhẽ nhịn đói hay sao thế này, mà đói thì làm sao để nó đến tận trưa ngày hôm mai được, cho nên thôi ta để đi về nhà để khất thực ở nhà ta cũng thế thôi, cái gì đâu, thì về nhà khất thực. Về nhà khất thực thì vào đến nhà thì người nhà thấy là con trai, bố mẹ thấy con trai về, vợ thấy con về thì mừng lắm, thấy chồng về thì mừng lắm, bố mẹ thấy con về, vợ thấy chồng về rất là mừng, liền là đoan đả mời vào lấy nước dâng rửa chân rửa mặt, xong rồi mời vào nhà để gì, để thọ trai. Thế lúc đầu thì ông này thì được cho cơm rồi, nghĩ là đang chuẩn bị ra về thì bố mẹ thì bàn nhau là nó đã về tới đây rồi thì phải tìm cách để giữ chân nó lại. Bàn nhau trước thì vợ chồng với là vợ, bàn nhau với là vợ của ông ta bàn nhau trước, bà vợ cũng đồng ý. Thế là bảo là thôi, bây giờ thì bà mẹ đi ra để tâm sự với thầy ấy. Bảo thôi, lâu ngày rồi, xuất gia mấy tháng rồi, bây giờ thì bây giờ thầy mới về nhà thăm nhà thôi, thì cứ nán lại ăn cơm trưa thôi, bây giờ đi về tới tinh xá đường xa lại quá ngọ rồi. Thế thầy ở tại nhà này ăn xong để nghỉ ngơi một chút thầy về cũng được, chắc chả sao đâu. Thế nếu có gì đó thì cả gia đình sẽ đến tinh xá để bạch với Đức Phật là thầy đã thọ trai chưa ở nhà con, vì trong tăng đoàn cũng có trường hợp thọ trai tại nhà Phật tử mà, Đức Phật cũng có trường hợp như thế, chứ không phải là cứ xin ăn ở ngoài đường xong mang ra gốc cây để ngồi ăn đâu, có những trường hợp dọn bàn bát ghế mâm bàn ra thọ trai tại nhà Phật tử. Nghe nói như vậy vị tỷ kheo thì thấy là cũng được. Bây giờ đi là trời đang nắng giữa buổi trưa này, đi ra trời nắng đi về tinh xá quá ngọ, mà quá ngọ không được ăn nữa thì ngày mai mới ăn thì chết đói. Ăn cơm xong thì tự nhiên bắt đầu đang chuẩn bị về thì nó chớ trêu thay một cái cơn mưa, đám mây mùa mầm kéo tới và trời thì nó mưa một trận cho đến tận chiều tối. Nó chớ trêu thế vì sao ạ, vì thiên long bát bộ các ngài gì ạ, thấy vị này thoái tâm bỏ đi gần hết rồi, cho nên lúc đó ma nó đến gì, thiên ma nó đến thì nó răng bẫy, nó răng bẫy thì nó phá cái phạm hạnh của vị tu sĩ này. Cho nên nó đang chuẩn bị lúc buổi trưa, nếu mà bưng khất thực xong thì bình thường đi thì đi khất thực thì họ sẽ cho, nhưng mà đi từ đầu làng cuối làng không ai cho nên phải về làng mình Về làng mình thì về chính nhà mình để xin ăn. Thì về tới nhà mình thì trời nó nắng to quá, xin ăn rồi thì nghĩ là đi về nhà giữa buổi trưa này nắng thế này, quá ngọ thế này thế nọ thế kia, ngồi lại ăn. Ăn xong một cái và nghỉ ngơi, đang chuẩn bị về thì gì? Nó cho một trận mưa thật là to cho đến tận chiều tối. Thế đến chiều tối trời mưa. Mưa thì đang mưa to là bảo đi ra thì không đi được, sợ ướt hết y áo, ốm, bố mẹ giữ lại không cho đi. Thế và thế trời nó tối, tối thì mưa đến sầm sầm tối thì trời mới tạnh, tạnh rồi thì bảo tối rồi đi về tinh xá không biết đường nào mà đi. Ngày xưa có điện đường như bây giờ đâu các quý vị, cũng không có đường nhựa, không có đường bê tông như bây giờ đâu. Mà trời nó mới mưa thì nước lũ nó lên cho nên đi là sự ảnh hưởng tính mạng. Cho nên khuyên là thôi ngủ lại nhà mai đi. Đêm hôm đó ngủ ở lại nhà, hai vợ chồng bàn với cô con dâu là tức là bố mẹ của vị tỳ kheo bàn với cô con dâu là hôm nay chồng của con gì về nhà, vậy bây giờ thì phải lừa cho nó để tối thì lừa cho nó ngủ lại ở đây và làm sao đó để hai người cho ngủ chung được với nhau gì, và xong rồi con có một đứa con là con của gì, ta có một đứa bố mẹ có đứa cháu và con có đứa con gì, còn nữa nó đi thì nó đi kệ xác nó. Lừa thế nào đó không biết thế nào. Tối hôm đó rõ ràng lúc đầu là gì, bố mẹ sắp xếp cho thầy ngủ một phòng, vợ ngủ một phòng, nhưng đến sáng ra chả biết thế nào đó, anh ta tỉnh dậy gì thấy vợ ở ngay bên cạnh mình. Cái vị tỳ kheo trẻ như vậy cho nên gì, thế là nghĩ là mình phạm giới rồi cho nên là về xấu hổ quá và rất là ăn năn, rất là hối hận. Sáng sớm hôm sau anh ta thấy như vậy hối hận quá nhưng mà cái ý chí xuất ra vẫn chưa từ bỏ. Cho nên anh ta về khóc từ nhà, khóc về tinh xá. Đức Phật thấy nghe thấy tiếng khóc, hỏi A Nan là vì sao có tiếng khóc nỉ non như thế. A Nan ra xem thì hỏi ra mới biết lý do là do vị tỳ kheo trẻ tối qua đi khất thực, đi khất thực ngày hôm qua thì trời mưa không về được nhà, phải ngủ lại nhà. Hỏi ra mới biết là chính cái vị tỳ kheo mà mấy tháng trước cưới vợ nhưng mà nghe Phật nói pháp cho nên bỏ vợ để đi chùa đó. Thế là xong rồi Đức Phật gì nghe câu chuyện về nó kể lại, vị này mới bảo rằng thì cái như vậy là do cái vị tỳ kheo này là không cố tình, mà do gì người nhà răng bẫy để sắp xếp, không phải là gì ông cố tình. Cho nên Đức Phật gì cho sám hối, cho họp tăng tác pháp và cho vị này, vị tỳ kheo này sám hối. Sau khi sám hối xong thì Đức Phật nói về vị tỳ kheo này vẫn có thể là một vị tỳ kheo thanh tịnh và xuất gia như những vị khác và vẫn ở trong tăng đoàn như những vị khác. Ở một thời gian tu được vài bữa sau thì vị này cứ thế nhớ vợ là gì? Nhớ vợ để bạch với Đức Phật thôi cho con xin về, không tu nữa. Nhớ vợ không tu luôn nữa cho con về, Đức Phật thì vẫn cho về. Về sống với vợ được gì? Được vài tháng. Nó không như là mơ, không như là mấy hôm ở trong chùa mình nghĩ là lại cứ nghĩ lại cái hôm sống với vợ ở nhà thì nó ngọt ngào, nó như thế, nó ngọt ngào thế thế, vân 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 vân. Nhưng về nhà sống với nhau vài tháng với vợ sinh ra một đứa con thì nó lại không phải là như mơ nữa. Sáng nắng chiều mưa, trưa thì lại gì, lại thay đổi tính nết. Cho nên vợ chồng thì cứ cái cọ nhau suốt ngày, ông ta nghĩ là gì, lại nghĩ lên những cái ngày tháng mà gì chả ai mắng mình, chả ai chửi mình, mình cứ gì ăn xong buổi trưa lại cầm cái bát đi khất thực, khất thực xong lại về tinh xá, lại ngồi thiền, lại tu hành thanh tịnh như vậy, hạnh phúc biết bao. Cho nên lại xin đến Đức Phật là thôi cho con xin xuất gia. Đức Phật lại gì? Lại tác pháp gì cho xuất gia. Và cứ như vậy đi đi về về như vậy, các vị biết mấy lần không? Đúng 7 lần. Đúng 7 lần. 7 lần Đức Phật gì vẫn chấp nhận. Và Đức Phật sau lần thứ 7 Đức Phật nói đây là lần cuối cùng Như Lai gì cho ông xuất gia. Nếu cuộc đời này mà 7 lần ông không làm được á, không giải quyết xong vấn đề sinh tử, việc lớn của cuộc đời của ông á, thì không bao giờ có cơ hội nữa. Cho nên cũng chính là lần thứ 7 này ông ta mới gì, mới Đức Phật mới rắn với ông ta nói là đây là lần cuối cùng, cơ hội cuối cùng dành cho ông. Và sau cái lần xuất gia lần thứ 7 đó thì ông ta giả bố nó rồi còn đâu nữa, ít nhất cũng 50-60 tuổi rồi còn gì nữa mà. Đó. Cho nên á, ông ta nghĩ đến việc sinh tử là việc lớn, sinh tử là đại sự, cho nên ông ta thì nhất tâm, ông ta thì một lòng thiền định, giữ giới thanh tịnh và nhất tâm thiền định, và không bao lâu ông ta chứng thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Chúng ta có làm được thế không? Già rồi, cũng già rồi. Đa số là những người Phật tử ở đây là cũng già rồi thì phải gì? Buông đi. Cái gì cần buông được thì buông đi, mà nhất tâm niệm Phật thôi. Một thời gian gần đây ấy, tôi lại ngộ thêm được cái lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, và đặc biệt là Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng và Hòa Thượng Tịnh Không có nói đi nói lại. Gần đây Hòa Thượng nói tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này đều là giả, chỉ có mỗi A Di Đà Phật. Bây giờ đối với tôi tất cả đều là giả, chỉ có mỗi A Di Đà Phật là thật. Đấy, Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc đi nhắc lại trong mấy tháng gần đây như thế. Tôi nghĩ là gì? Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn. Có thể năm nay hoặc sang năm Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên Ngài mới nói như vậy. Ngài bảo là tất cả đều là giả, bây giờ Ngài chỉ còn mỗi A Di Đà Phật là thật. Giảng kinh thuyết pháp bây giờ cũng không phải là thật nữa, mà chỉ có A Di Đà Phật mới là thật. Đây là cái gì? Đây chính là cái lời cảnh báo, lời báo trước của một bậc vĩ nhân, của một bậc thánh, một vị thánh xuất thế. Các ngài chuẩn bị rời bỏ thế gian này để vào cõi Niết Bàn tịch tịnh. Đức Phật ngày xưa cũng như vậy, khi chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài cũng có cảnh báo, cũng báo trước cho Tôn giả A Nan đấy mấy lần, nhưng mà Tôn giả A Nan do không hiểu ý Phật cho nên không thỉnh Phật trụ thế. Nhưng mà khi mà các ngài đã quyết định nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta có thỉnh thì cũng không được, vì các ngài thì cái nhân duyên của chúng sinh đến đó, các ngài đi sẽ tốt hơn là ở lại, thì các ngài sẽ đi. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là ngài đi sẽ tốt hơn, tốt hơn cho thế gian. Nếu như ngài còn ở lại thì thế gian có gì sẽ không tốt được như vậy nữa, cho nên ngài quyết định ra đi. Thì vậy năm 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và tôi nghĩ là Hòa Thượng ngài cũng sắp sửa vãng sinh. Khi mà ngài nhắc nhở đi nhắc nhở lại như vậy, bây giờ chúng ta nói thì còn hơi sớm. Bây giờ chúng ta thì còn phải gieo duyên tu phúc. Vì trong kinh A Di Đà, Đức Phật bảo Xá Lợi Phất này, này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Vì vậy mà chúng ta gì phải tu phúc tích đức thật nhiều mới có thể gì, mới có thể nộp hồ sơ làm visa, nộp hồ sơ để xin gọi là di dân và cư trú ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được, đúng không? Bây giờ các vị muốn đến một cái quốc gia nào đó thì người ta cuộc sống thì thanh bình, sung sướng. Chúng ta muốn thì muốn vào làm cư dân của đất nước của họ. Ngoài cái vấn đề trốn, chúng ta trốn chui trốn lủi ra gọi là tị nạn ra, thì chúng ta phải có tiền, đúng không? Phải có tiền, thậm chí phải có thật nhiều tiền thì chúng ta thì sẽ xin được vào bất cứ quốc gia nào, nếu chúng ta không liên quan đến vấn đề chính trị. Chúng ta có tiền, chúng ta bây giờ muốn sang Mỹ, chúng ta sẽ sang Mỹ ở là công dân Mỹ được. Muốn sang Canada, chúng ta trở thành công dân Canada được. Muốn sang gì? Sang Úc trở thành gì? Công dân Úc được. Muốn sang Nga trở thành công dân dân Nga được. Hoặc là thậm chí ngược lại, các nước đó muốn sang Việt Nam, chúng ta làm gì? Làm một công dân danh dự, sẵn sàng Việt Nam chúng ta cũng chào đón họ. Đó, ngoài con đường nếu chúng ta thì không có tiền thì chúng ta muốn là công dân nước họ, chỉ có một đường duy nhất đó là trốn chui trốn lủi làm gì ạ? Làm người tị nạn, xong rồi vào trong nhà tù của họ hoặc là cái trại cải tạo tập trung của họ, vài năm sau thì chúng ta thì đi ra thì mới có được bằng cái sự khoan hồng xét theo cái bộ di dân cư trú của đất nước, cái luật di dân cư trú của đất nước họ, thì chúng ta mới có thể được xét là gì, là công dân của đất nước họ thôi, may mắn mới có thể được. Nhưng còn ở đây chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, tôi lấy một cái ví dụ nó cũng na ná như thế, tất nhiên nó không phải hoàn toàn như thế, nhưng ví dụ cho chúng ta hiểu, phải có đầy đủ tín nguyện hạnh, và phải gì, phải tu nhân tích đức ở đời này, phải có nhiều phúc báo nhân duyên, thiện căn phải đầy đủ như trong kinh A Di Đà nói này, phải có đầy đủ, nếu không đầy đủ thật khó mà vãng sinh. Tất cả những việc làm của chúng ta đều đem hồi hướng công đức cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì mới được. Cho nên là các vị thấy, chúng ta tụng kinh Địa Tạng có cầu sinh lại ở thế giới này để làm gì, làm vua làm quan không? Không. Không cầu sinh ở thế giới này để làm vua làm quan. Vì vua thì cũng có ngày gì đọa trong tam đổ ác đạo. Như trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao kể một câu chuyện, các vị về đọc Ấn Quang Đại sư Văn Sao kể một câu chuyện trong Văn Sao của người Ấn Quang đấy. Ở thời nhà Thanh bên Trung Quốc có một cái anh đồ tể, nó giết một con lợn, thì trong cái lá gan của con lợn đó có hai chữ gì? Tào Tháo. Hai chữ Tào Tháo rất rõ ở trong gan của con lợn. Và khi đó thì cái chuyện lạ như thế được đồn ra ngoài, mọi người cả làng cả xóm cả tổng thì chạy đến để xem. Tự nhiên trong gan của con lợn lại có hai chữ Tào Tháo. Thì bây giờ nhà bên cạnh có một cái anh thanh niên ở nhà bên cạnh nhìn thấy cái đấy, nhìn thấy cái sự việc ấy, nhớ lại lời Phật dạy trong kinh mà mình được nghe ở trên chùa các quý thầy giảng, hiểu được cái gì, cái đạo lý nhân quả không xa. Làm vua mà gì, vua ác á, thì cũng đọa trong gì, sau khi chết đi á, cũng đọa trong ba đường ác như thường. Cho nên chúng ta thấy Tào Tháo là một vị vua ở thời Hậu Hán, ở thời Hậu Hán bên Trung Quốc. Sau khi nhà Hán suy và Đổng Trác lên thì lên tiếm quyền, Tào Tháo lúc đó là một vị tướng, lấy cớ là gì ạ, là thảo phạt Đổng Trác. Phải Đổng Trác không nhỉ? Lã Bố chứ nhỉ? Lã Bố và Đổng Trác thì phải, đúng rồi, Lã Bố và Đổng Trác đó. Lâu lâu rồi đọc cái câu chuyện đó, từ ngày xưa hay nghe lâu rồi đấy. Thì sau khi mà lấy cái cớ là thảo phạt Đổng Trác Lã Bố thì xong rồi ấy, thì mình chính là người tiếm quyền và gì, cướp ngôi nhà Hán. Lưu Bị thấy như vậy cho nên gì là không bằng lòng gì để nhà Hán rơi vào tay gì tay Tào Tháo, cho nên cũng khởi binh là đòi giang sơn của nhà Hán trả lại cho nhà Hán. Rồi Tôn Quyền, thời đó là Việt Nam chúng ta đang thuộc một tỉnh của gì, của nhà Ngô đó, tức là Ngô Tôn Quyền đó. Việt Nam chúng ta ngày đấy chỉ là một tỉnh của họ, vì thời chúng ta bị hàng ngàn năm Bắc thuộc mà, bị đô hộ. Cho nên chúng ta thấy Tào Tháo sau khi đánh thắng nhà Thục, nhà Ngô, thì chúng ta thấy ông ấy lại nổi lòng tham và đâu có trả cho nhà Hán đâu. Đâu có trả ngai vàng cho nhà Hán đâu. Mà ông ta thì ông ta muốn xưng đế. Tại vì cái lòng tham như thế, cho nên sau khi chết đi hơn 1000 năm sau, đến triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc thời vua Càn Long, có người đồ tể giết con lợn, mổ con lợn ra thì thấy gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo. Và như vậy có nghĩa là gì? Trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao nói gì? Vì như vậy đích thực là Tào Tháo gì? Đọa làm thân gì? Thân súc sinh. Thân súc sinh. Cho nên cái anh chàng thanh niên ở nhà bên cạnh của anh nhà đồ tể đó thấy như vậy cho nên sợ cái việc sinh tử luân hồi nó không từ một ai. Vua lừng lẫy một thời cũng có thể làm súc sinh trong kiếp tương lai. Vua của kiếp trước lại làm súc sinh ở đời này. Cho nên anh ta thấy là cái sự gì? Vận hành của nhân quả đúng thực không xa. Vô thường, tấn tốc, cuộc đời người không đáng là bao cả. Dẫu có trăm năm không đáng là bao. Cho nên ông ta nên phát nguyện xuất gia, sau này có tên là gì? Là Pháp Sư, nên là Phật An. Có pháp danh là Phật An ở một ngôi chùa cũng rất lớn đó. Cho nên cái câu chuyện chúng ta thấy vua làm vua đó thì cũng có ngày gì, có ngày làm súc sinh, rồi còn nhiều nữa, rất nhiều câu chuyện. Thậm chí làm sư rồi có ngày gì lại đi làm vua. Như ở triều đại nhà Hậu Lê ở Việt Nam chúng ta, ở một ngôi chùa dưới Hưng Yên có một vị sư ở chùa Quang Minh tu hành biết trước ngày giờ ra đi, ngồi thiền mà ra đi, tức là ngồi trên bồ đoàn ngồi thiền xả báo ra đi, nhưng mà không phải là về Tây Phương, vì là vị này gì ạ, không tin có pháp môn tịnh độ, không tu và không gì, không nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cho nên á thánh quả thì gì? Chưa đạt đến. Biết trước ngày giờ ra đi, ngồi thiền tự do tự tại mà ra đi. Trước khi đi ông còn dặn môn đồ Pháp Quyến, các đệ tử của mình á, viết lấy cái mực xoan viết lên trên lưng của ông ấy là gì, Quang Minh Tự Sa Môn thích gì gì đó, tên là gì đó, viết vào đó. Và sau khi ông ấy chết được mấy tháng sau, hơn năm sau, ở bên triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, sinh ra một cái ông, một vị thái tử, và vị thái tử đó sau này chính là vua Minh Thánh Tổ, Minh Thánh Tông, chính là vua Minh Thánh Tông ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Lớn lên thì cái ông vua đó sau khi được làm vua rồi thấy rất là khó chịu, vì ở trên chữ trên lưng của mình duy chỉ có bố mẹ và người thân và một số những người thân ở trong triều biết rồi, biết là trên lưng ông ta có cái chữ xoan là Quang Minh Tự Sa Môn thích gì gì đó, cái tên đó lâu ngày tôi không nhớ cái tên của tên thực sự của cái vị Sa Môn đó tên là gì, lâu rồi, đọc cũng lâu rồi. Và ông ta thì khi mà nghe nhà Lê cho sứ sang á, thì ông ta mới hỏi, gọi nhà sứ nhà mình vào để hỏi. Thì ông sứ hỏi ông sứ rằng ở Việt Nam có cái chùa nào tên là Quang Minh Tự không, và có vị Sa Môn nào tên như thế không. Thế vị đi sứ kia mới trả lời rằng á, thần cũng không biết, nhưng về thì bẩm bệ hạ là thần sẽ về tâu với vua Nam, sẽ cho người đi tìm. Và tìm ra thì quả thật là mấy chục năm trước có cái chùa ở Hưng Yên, chùa Quang Minh đó, có một vị sư mất như thế và viết cái chữ như thế. Và vị sư này có dặn với các đệ tử là sau này nếu nghe thế tin ta sinh ra ở đâu, thì trên lưng ta sẽ gì, cái mực xoan viết trên lưng ta vẫn nguyên như thế. Nếu mà muốn xóa bỏ những cái dòng chữ trên lưng của ta thì hãy lấy cái nước giếng của chùa Quang Minh là mà đem rửa cái vết mực đó thì mực đó gì sẽ hết. Thì đó chính là gì? Là hậu thân của ta. Chúng ta thấy một vị sư sinh ra là một thái tử, Đông Cung thái tử rồi làm vua. Đó chính là vua Minh Thánh Tông của triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Và chúng ta thấy sau khi lên làm vua rồi, ông ta quên hết những năm gì? Chay tịnh, những năm thiền định và những năm giữ giới tu tập. Và bên cạnh thì hàng ngàn cung tần mỹ nữ ăn sơn hào hải vị, thì một ngày thì mà là các vua triều đại bên Trung Quốc ngày xưa mỗi một bữa của họ phải ăn gì ạ, hàng trăm món, thậm chí là đãi khách thì vào hàng nghìn món ăn, ăn làm sao được các quý vị, tôi nói trăm món thôi còn chẳng ăn hết đúng không, mà toàn là sơn hào hải vị. 100 món ấy thì có ít nhất phải 90-95 món liên quan đến gì, đoạn mạng sống của chúng sinh mới có những miếng gì, những miếng ăn đấy. Trước đây làm đời của một vị tăng thì chay tịnh cả một đời, thì ăn chay ngồi thiền giữ giới, tạo được một chút công đức, có một chút phúc báo thì làm vua của một nước lớn. Ở đời sau thì lại gì, trăm thê nghìn thiếp, mỗi ngày hàng gì, hàng trăm món ăn sơn hải vị như vậy, và bên cạnh mình có nhiều người hầu hạ cung phụng như vậy rồi. Ông ta thì muốn quên đi hết kiếp trước, cho nên muốn xóa đi cái gì mà còn lưu lại kiếp trước, đó là Quang Minh Tự Sa Môn thích thanh gì hay gì gì đó, để quên đi tất cả những cái gì đời trước, mà chỉ sống với cuộc sống sung túc hiện tại này thôi. Cho nên chúng ta thấy, tôi mới nói với các quý vị, dấu làm vua cũng không cầu, dấu làm tổng thống hay gì cũng không thích. Tổng thống có quyền lực đấy, thủ tướng có quyền lực đấy, chủ tịch nước có quyền lực đấy các quý vị, nhưng mà chỉ cần làm sai một gì một chút thôi cũng thì tạo nghiệp vô lượng, có đúng không? Một ông tổng thống chỉ cần ký một cái chữ ký của ông thôi, tức là chữ ký thì sắc lệnh, ban hành sắc lệnh để chiến tranh, để xâm lược một đất nước nào đó, đi sai một nước cờ thôi. Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu sinh linh, nhà tan cửa nát, vân vân. Cho nên chúng ta thấy có phúc thì có thể sinh vào làm tổng thống Mỹ, nhưng mà tổng thống Mỹ chúng ta thấy cũng tạo nghiệp gì rất lớn. Chúng ta thấy xét lại các đời tổng thống Mỹ, có đời tổng thống Mỹ nào không gây chiến tranh không? Có không? Gần như không có. Cho nên làm vua, làm tổng thống hay làm thủ tướng, làm nguyên thủ của quốc gia, chúng ta cũng không cầu, không cầu. Chúng ta vẫn trân trọng các vị ấy, vẫn tôn trọng các vị ấy, nhưng chúng ta thì không cầu. Chúng ta chỉ cầu gì? Ở trong kinh A Di Đà, cái phần mà ngài Liên Trì dạy, chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật này, không cầu phúc báo nhân thiên, duy nhất chỉ cầu gì ạ? Chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc thôi, không cầu phúc báo nhân thiên. Dấu thì nhân tức là quái người, dấu cho làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng, là chủ tịch nước, là nguyên thủ quốc gia nữa cũng không cầu. Sinh làm vua của các cõi trời gì? Thậm chí làm vua các cõi trời gì? Còn không cầu, chỉ cầu là một cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Cho nên trong bộ kinh này chúng ta thấy tất cả đều quy về, tuy là hướng dẫn cho chúng ta đọc tụng bộ hiếu kinh này, tu tập theo bộ hiếu kinh này, nhưng tất cả cuối cùng chúng ta đều niệm danh hiệu gì nhỉ? A Di Đà Phật. Chúng ta niệm danh hiệu để A Di Đà Phật, để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là gì? Chúng ta tu tập theo bộ kinh này là tu từ nền tảng đạo đức của người xuất gia và người Phật tử tại gia mà đi lên. Tu từ nền tảng, giống như người xây thì xây nhà xây từ nền móng đó. Phải gì? Phải làm cho nó đúng. Người truyền cũng như người học phải cho đúng, đừng có vì một cái danh văn lợi dưỡng gì đó, hay đừng có một vì cái gì đằng sau đó. Tôi xin thưa các vị, bây giờ nếu mà tôi muốn lừa mọi người thì dễ lắm, vì lời nói của tôi bây giờ gì, rất nhiều người tin, lợi dụng cái lòng tin của mọi người tôi lừa mọi người thì dễ lắm. Thậm chí người có tri thức cũng lừa được, thậm chí người đó là quan chức nhà nước cũng lừa được. Nhưng có bền không? Không bền. Ta có thể lừa họ, lừa được họ một lần, hai lần, đến ba lần, chứ ta không thể lừa họ gì đến quá ba lần các quý vị. Họ có thể mắc mưu và mắc cái gì, chúng ta lừa họ đến ba lần, chứ không thể lừa họ đến lần thứ tư được. Mà bây giờ xin thưa các vị, lừa họ lần thứ nhất rồi, họ đã cảnh mặt chúng ta rồi, đừng nói là lần thứ hai. Cho nên chúng ta không thể gian dối với bất cứ ai. Đó, cho nên vì vậy mà tôi mới nói với cái Phật tử là, bác, tôi cá với bác rồi, cái vị sư kia hết năm nay vị không chết, vị đó chỉ là để vẽ cái vấn đề, là nói là nó phát nguyện là năm nay phải đi du phương hành khước như thế để cho nó tích phúc, để có thể xem vượt qua được không, không thì vị năm nay sẽ chết. Du phương hành khước đến những nhà ai các vị biết không? Thì tôi hỏi vị ấy đi đâu, đi những đâu, bảo vị này đa số ở trên Hà Nội, khỉ gió đi hành khước thì toàn ở Hà Nội là thế nào? Đi hành khước á, muốn đi hành khước thực sự như thế, đi hành khước lên những cái tỉnh vùng sâu vùng xa, biên cương và hải đảo, sống chung với gì ạ? Với những ngày xưa có một vị thực sự là gì? Cái vị trưởng phòng của bệnh viện 103, của bệnh viện 103 ở dưới Hà Đông đúng không? Hà Đông. Vị này ngày xưa khi phát hiện ra vị bị ung thư, mà ung thư từ khoảng 15 năm trước, các vị biết ngày đó thì thuốc nó chưa có nhiều như bây giờ, cái xạ trị mọi cái nó còn hạn chế hơn bây giờ, nhất là Việt Nam. Vị này là trưởng khoa chứ không phải trưởng phòng, trưởng một khoa. Khi phát hiện ra mình ung thư, vị này làm đơn xin nghỉ công tác dài ngày và dặn vợ con là thôi, mọi việc ở nhà thì em với các con thì em lo cho các con, anh thì có phải đi công tác, chưa biết bao giờ về. Chúng ta biết là nếu mà vị này đi theo cái kiểu chán đời, đi theo kiểu hưởng thụ thì nó lại khác. Nhưng mà sao? trong có bao nhiêu cái tiền lương anh ta ngoài việc đưa cho vợ con đấy, còn một số là gì, có một cái thẻ tiết kiệm được mấy trăm triệu. Vị này đi vào Tây Nguyên, ông ta gì, bằng nghĩ là thôi đằng nào mình cũng chết, nhưng trước khi chết mình có thể đem lại lợi ích được cho gì, cho một số người, mà một số người này phải cái người họ cần mình thật sự, vì ông ta là trưởng khoa, cũng đây một bác sĩ trưởng khoa rất là giỏi. Và ông ta đi vào Tây Nguyên, đi vào nơi vùng rất là sâu, và mang theo một cái thẻ tín dụng có mấy trăm triệu ấy. Và chúng ta biết mấy trăm triệu ấy, vị này cứ rút dần để đi mua thuốc để chữa cho người nghèo. Hơn một năm ở với dân như thế và chữa không biết, cứu chữa được không biết cho bao nhiêu người, cũng là lúc gì mấy trăm triệu trong thẻ của cái vị này không còn đồng nào nữa. Và ông ta thì chỉ có cứu người thôi, không nghĩ đến cứu mình, không nghĩ đến cái bệnh của mình nữa, kệ xác nó đến đâu thì đến, không nghĩ tới, chỉ nghĩ đến cứu người. Và tiền có mấy trăm triệu trong thẻ đấy cũng cứu sạch, không còn gì nữa cả. Và bắt đầu khi vừa hết tiền cũng là lúc gì, ông ta nghĩ là thôi đi, cũng không biết, cũng lâu rồi, không biết là bao nhiêu thời gian, cũng chẳng để ý là đi bao nhiêu thời gian. Mới hỏi ra thì lịch ngày tháng năm mới biết là hôm nay thì mình đã đi, bỏ nhà đi hơn một năm trời. Tiền trong thẻ tín dụng cũng đã hết. Cho nên nghĩ là thôi đi về thăm vợ con. Bắt xe đi về. Về tới một cái thì vẫn khỏe bình thường. Đi đến bệnh viện khám chiếu chụp lại xem cái sức khỏe, xem thế nào, mọi người, vợ với mọi người cứ bạn bè cứ đến hỏi thăm và động viên thôi, đi khám. Vợ bảo anh đi khám, bạn bè cũng bảo thôi bạn nên đi khám. Chúng ta biết đi khám gì, không uống thuốc gì, tự nhiên gì, các tế bào ung thư ở trong người không còn một chút nào nữa. Đó. Thế bỏ đi, người ta phải bỏ đi như thế chứ, bỏ đi khỉ gió, toàn đến những cái nhà giàu có ở thành phố để kết duyên đó chỉ, thì bỏ đi cái gì. Thế bỏ đi như thế tôi muốn bỏ đi. Có Phật tử nào ở thành phố cái nhà lầu xe hơi mà nhà cao cửa rộng, có phòng ở sẵn đấy cho thầy, thầy đến thầy cũng muốn bỏ đi một năm như thế. Có ai không giơ tay xem nào, có ai muốn không, có ai đăng ký không? Chả ai đăng ký à, tệ thế chứ. Thế mà bảo là gì, thế mà bảo là con là trung thành với thầy. Thầy bảo chết thì con chết. Mới chỉ bảo nuôi thầy có một ngày thôi mà đã thấy thì chả thấy ai giơ tay rồi. Đó, mệt ghê. Đừng tin lời hứa của các cụ già. Hay là đừng tin lời hứa của gì, của đàn bà. Hay là đừng tin lời hứa của đàn ông. Không phải. Cái gì mà nó đúng chính pháp thì mới hứa. Nó không, cái gì mà nó sai chúng ta không nên hứa, không nên dung túng. Kể cả gì, cả thầy mình. Thế làm sai thì thôi, mình không phản ứng. Mình không chống đối, nhưng mình gì? Mình không theo. Mình yên lặng, không tùy hỷ, không chống đối. Giữ một cái trạng thái tâm là gì? Là bình đẳng. Việc thiện, việc ác, việc đúng, việc sai. Đó là gì? Việc của thầy. Nhưng mình thấy sai thì mình không làm, không hùa theo. Nếu thấy làm mà biết sai mà mình vẫn gì, vẫn nể, vẫn làm mà hùa theo, mình có tội đấy. Mặc dù đó là gì, là thầy mình. Chỉ cái gì mà gì mình dùng trí tuệ cảm thấy đó là đúng với chính pháp, đúng với lời Phật và lời thầy đã giảng thì mình mới theo thôi. Còn không đúng thì mình giữ cái gì, trạng thái là gì, yên lặng. Đó, cho nên ở đây nói với các quý vị này. Phát nguyện Hoằng truyền Hoằng dương kinh Địa Tạng. Nhưng mà Hoằng phát nguyện là gì? Hoằng dương cho đúng lời Phật dạy. Chúng ta phát nguyện là gì? Thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cũng phải phát nguyện gì? Phát nguyện cho đúng với gì? Với lời dạy của Đức Phật trong kinh Địa Tạng. Đừng có vì một cái gì cứ tụng kinh xong lại cầu cho bản thân, nào là cầu cho con mạnh khỏe, cầu cho con không bị bệnh tật gì, cầu cho con được tai qua nạn khỏi, cầu cho con được gì, làm ăn gặp nhiều may mắn, cầu cho gì, cái chuyến đi buôn tới của con đó, hải quan gì, có mắt như mù, có tai như điếc, có tay như gì, như cụt, có chân như què, súng bắn không nổ, đao chém không tới, khiến cho mọi chuyến đi buôn của con đó đều thành tựu. Mệt ghê. Cầu như thế thì Phật Bồ Tát mà độ cho thì mới là lạ, đúng không? Chắc chắn là Phật Bồ Tát sẽ không độ cho những cái lời cầu nguyện đó, những người cầu nguyện cái kiểu như thế đó, không có đâu. Chúng ta vì tất cả chúng sinh ấy, thì chúng sinh sẽ vì mình. Cứ cầu cho chúng sinh, cầu cho đất nước, cầu cho dân tộc. Đất nước mà thái bình, thịnh trị, chọn ra những bậc minh chủ, minh quân ấy. Ngày xưa gọi là minh quân, bây giờ gọi là minh chủ để lãnh đạo đất nước. Thì đất nước sẽ được thanh bình. Đất nước thanh bình mình có được hưởng không? Có. Mình là Phật tử, mình là tăng ni, mình cũng được hưởng. Đó. Đất nước mà chiến tranh, loạn lạc, hoặc nội chiến, hoặc gì, hoặc ngoại chiến, chúng ta đều khổ cả. Nhà tan cửa nát, thậm chí là gì? Chùa cháy. Phật có ngồi yên ở trong chùa khi mà chùa cháy không? Không, Phật cũng chẳng ngồi yên được. Tượng Phật nó còn gì? Nó còn phá, nó còn đổ, chứ huống chi là gì? Huống chi là sư, huống chi là tăng, huống chi là Phật tử chúng ta. Cho nên là chúng ta cứ cầu gì? Tất cả những cái công đức chúng ta tu tập được, làm được, cứ cầu nguyện cho gì? Cho quốc thái dân an, cho thế giới hòa bình, cho chúng sinh an lạc, cho Phật Pháp hưng long, cho nhà nhà, cho người người được gì? Được cát bảo bình an. Còn ta thì mặc cha nhà nó, đúng không? Thôi, nói trêu vậy thôi. Còn ta thì thôi, Phật cũng thương. Phật thương gì? Thương chúng sinh 10 thì Phật cũng thương con gì? Cũng cố gắng thương cái con chút chút mà 100 thôi. Đúng không? Có được không? Có được không? Thôi, Phật thương chúng sinh 10 thương con đấy 1 cũng được. Thế thôi, thương 100 thì tham. Người nào hoan hô là tham đó. Người nào hoan hô cái đó là tham đó. Phải nghĩ về chúng sinh chứ đừng nghĩ cho bản thân mình nhiều quá. Tất nhiên cũng có cái nghĩ, nhưng mà nghĩ đến chúng sinh phải nhiều hơn. Đó. Đấy, ba là chứa công đức bậc thánh. Bốn là gì? Chẳng còn bị thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ đề. Đó, người mà tu hành chân chính với bộ kinh này ấy, chắc chắn là không bị thoái chuyển đâu. Ngày xưa tôi nhớ là câu chuyện ngày xưa là khi mà ngài thiền sư Tổ Quả, ngài thử đệ tử của mình 12, 13 năm chờ ở với thầy, thầy không dạy cho một cái gì cả. Duy nhất ngài thâu nhận một ông đệ tử. Ông đệ tử này thì rất thông minh, rất chân thành, rất chính trực và rất hiếu học. Nghe tin là gì? Là hòa thượng đạo hạnh rất là tốt, là cao. Ông này đến để xin xuất gia với hòa thượng Tổ Quạ ở bên Trung Quốc ấy. 12 năm trời hòa thượng không dạy một cái gì. Ông ta cứ nghĩ là gì? Mình khởi cái tâm chân thành như thế này, một ngày nào đó không xa thầy mình sẽ dạy cho mình, thầy sẽ gì truyền cái tuyệt kỹ Phật pháp cho mình, sẽ truyền tâm ấn cho mình biết rằng để thầy mình sẽ được tâm ấn nơi tổ sư, và tổ sư thì rất khen ngợi thầy mình và mình ở lại chắc chắn một ngày nào đó thầy sẽ dạy cho mình. Hết ngày này qua tháng khác, rồi năm này qua năm khác, hơn 12 năm trời thầy vẫn chẳng dạy cho ông câu gì cả. Cho nên ông ta mới nghĩ là thôi, hơn 12 năm rồi, sự nhẫn nại của mình trên đời này chắc có ai nhẫn nại thì cũng chỉ nhẫn nại được thế là cùng thôi, chứ làm gì có người nhẫn nại được hơn. 12 năm trời một chữ thầy không dạy mà mình vẫn gì, vẫn cung phụng, vẫn cầu học. Nhưng 12 năm trời chưa học được cái gì cả, và ông ta quyết định gì? Đi lên để y áo lên để lễ thầy, lễ sư phụ, để bạch sư phụ, để sư phụ gì dạy cho con một cái gì đó để cho con tu tập. Sư phụ vẫn yên lặng không nói gì cả. Ngày hôm sau lên tiếp vẫn không nói gì, ngày hôm sau nữa lên tiếp vẫn không nói gì. Ba lần như thế ông ta khởi ra là gì? Vậy sự nhẫn nại của mình hơn 12 năm qua chắc đặt gì sai chỗ rồi, cho nên liền là bỏ đi, vào khăn gói quả mướp là gì? Thôi bỏ đi tìm thầy khác. Coi như 12 năm trời mình phí mất rồi, phí mất tuổi xuân của mình 12 năm trời, hơn 12 năm trời rồi, và quyết định ra đi thôi. Khi ra đi lên lễ thầy, thầy thì vẫn ngồi ngủ trên cây, ngài có cái tổ ở trên cây, gọi thiền sư Tổ Quạ mà, ngài vẫn ngồi trên cây, ngồi thiền trên cây, ăn cơm trên cây, và thậm chí mọi cái để sinh hoạt ở trên cây, trừ lúc đi đại tiểu tiện thì xuống đất, còn thì ở trên cây hết. Ông đệ tử xuống lễ thầy và xin đi. Thầy cũng gì, cũng yên lặng cho ông đi. Đi thấy xa xa một chút ấy, ông thầy mới gọi là xà lê. Xà lê tức là gì, mình gọi là gọi chỉ cho người xuất gia. Cái vị đó liền là gì? Là quay mặt lại. Ông thầy nói này, hơn 12 năm qua chưa có một gì, chưa có một cái gì là ta không gì, không trao chuyển cho ông cả. Ông này bưng cơm thì gì, ta tiếp nhận. Ông rót nước thì gì, ta uống. Ông đưa quần áo thì gì, ta mặc. Có cái gì là ta không dạy ông đâu. Ngay câu nói đấy thì vị này thì gãi đầu gãi tai một chút là liền ồ, liền tâm liền ngộ ra và gì quay lại và lễ dưới gốc cây và gì khóc nức nở và mới nói thì con sám hối thầy, vậy mà con không hiểu. Thầy tử bi như vậy mà con không hiểu, không hiểu được ý của thầy. Chúng ta thấy may mà gì giữ được cái tâm và thành kính vào phút chót thì anh ta gì mới ngộ ra. Hóa ra là cái khi thì mình bưng cơm thầy tiếp nhận, mình rót nước thầy uống, mang quần áo thầy mặc, đó chính là gì, là pháp hết cả đấy. Tất cả đều là pháp đấy, nhưng mà gì do tâm mình vọng tưởng, mình hướng ra ngoài, mình cứ phải mong cầu thầy phải dạy một cái gì đó nó cao siêu, nó màu nhiệm và nó gì, nó nói chung là nó gì, nó phải khác người khác đời. Nhưng thực tế gì, thầy đang dạy mình trong mỗi cử chỉ hành động hàng ngày, vậy mà mình không biết. Nhưng may thầy ông có một cái chút gì, cái nhân duyên và cái niềm tin. Hơn 12 năm hầu thầy ông không phí là gì, chỉ một câu nói của thầy thôi mà ông ngộ ra, và ông sau này cũng trở thành một vị gì, pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Đó cho nên ấy, chúng ta đừng có nghĩ là đối với đạo vô thượng bồ đề thì thầy phải ân cần, phải tận tụy, phải bảo con, phải tiếp con, phải thế này thế khác. Con thì có công lớn với chùa, thầy kêu gọi cái gì con cũng gì, cũng đi đầu, cũng cúng dường, cũng thế này thế nọ thế kia. Cho nên nhưng mà thầy chẳng tiếp con, thầy chẳng gì, chẳng dạy bảo riêng con cái gì cả, chẳng ngồi tâm sự với con cái gì cả. Mới gì hôm trước ngồi cúng dường thầy mấy trăm triệu đồng, thầy cũng gì A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh. Vừa mấy hôm sau lên thì xin gặp thầy, thầy gì? Bảo tôi đang bận lắm. Ông thầy này quả thật là gì, kỳ kỳ thế nào, vân vân. Cho nên thì có thể nghĩ như thế và thôi, chả thèm đi chùa nữa. Hôm trước mới cúng ông mấy trăm triệu, hôm nay lên thì chào ông và bảo con xin gặp một tí. Ông bảo gì, tôi đang bận lắm, thôi để dịp khác đi. Cho nên thì thôi về, chả thèm lên chùa. Thầy nghe rồi mày, rồi gặp thầy khác bảo gì, ôi trời ơi, ông thầy ấy tu tập cái gì, nó lợi dụng Phật tử rồi thế này thế khác nào, buôn thuốc phiện, buôn ma túy nào, rồi đùa các thứ bậy bạ nào ở trên cuộc đời này. Ông không có việc gì xấu là ông không làm cả, vân 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 vân. Tôi nghe người ta nói như thế, nghe nhiều người kể như vậy, vân vân, bà bị lừa rồi, vân vân. Ô thế ha, tôi bị lừa, vâng, thì thôi từ giờ không đi chùa nữa. Cầm lên cầm xuống, lên chùa thấy, lên trong lên nhà thờ thấy quyển kinh Bản Nguyên Bồ Tát Địa Tạng. Sa môn thì thích đạo tịnh hội tập là gì, có thể nhìn gì mặt của ông mình chẳng nhìn đến thì quyển kinh nhìn làm gì. Cho nên nó đem gì, đem trả quyển kinh. Thì hôm rồi có một người đem trả kinh Địa Tạng, hỏi làm sao, bảo là gì, con không tin vào thầy nữa, cho nên đem trả kinh Địa Tạng và không đọc kinh Địa Tạng của thầy nữa. Con có thể con vẫn còn đọc kinh Địa Tạng nhưng con không đọc kinh Địa Tạng của thầy nữa. Tôi bảo ừ thế à, được, không sao, không đọc nữa thì tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, mà Phật Bồ Tát thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, không sao. Ở trên đời chúng ta thấy nhiều chuyện có thể thì xảy ra lắm, không ảnh hưởng gì tới Phật Bồ Tát đâu. Nếu chúng ta thì không theo Phật thì Phật vẫn gì, vẫn như thế. Chúng ta theo Phật đó, một ngàn người thì một vạn người theo Phật, Phật vẫn như thế. Và chúng ta thì bỏ đi Phật vẫn như thế. Đó. Tu làm sao mà bao giờ thì người tu, người xuất gia tu làm sao bao giờ một vạn người đến chùa ông trụ trì vẫn như vậy, hoặc các thầy tăng vẫn như thế, mà hoặc là gì 9.999 người bỏ đi á, ông thầy trụ trì vẫn như thế và các sư trong chúng vẫn như thế thì mới tốt. À. Còn tu làm sao mà thấy nhiều người đến mà mình vui vẻ, mình hoan hỉ, mình tươi cười, mình niềm nở, thấy người bỏ đi thì mình cáu giận, mình buồn bực, mình phiền não và mình giận dữ thì là hỏng rồi. Tu thế là vì mình vẫn chưa thực sự tu ở trong tâm, mới chỉ tu ở cái mắt, mới chỉ tu ở cái tai thôi. Đó, tu ở mắt và tu ở tai thôi, trong tâm thực sự chưa tu. Đó là đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề, người mà thọ trì bộ kinh này một cách chân thành ấy, thì không bao giờ bị thoái chuyển, dẫu thế nào đi chăng nữa cũng không thoái chuyển. Các quý vị bây giờ đến thì dẫu cho có ngàn Đức Phật hiện ra nơi hiện xuất hiện ở trên đời bảo rằng á, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không phải là do Phật nói đâu, mà do gì, do ma nói. À, do mà có người nào bịa ra tôi thì tôi cũng chấp tay mà A Di Đà Phật, đỉnh lễ Đức Phật đó và đa tạ Đức Phật gì đã cho con biết cái lời đó. Nhưng trong tâm con á, bộ kinh bản nguyện Địa Tạng này chính là kinh gì, do từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Vì trong tâm con nghĩ là gì, trong tâm con hiểu và trong tâm con nghĩ rằng đây chính là lời của gì, của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Trước như nào, bây giờ như thế, mãi mãi về sau vẫn như vậy. Dẫu gì, dẫu Ngài có bảo con là đây không phải kinh Phật nói ra, con gì, con cũng chỉ biết như vậy thôi. Nhưng trong tâm con điều quan trọng, trong tâm con chính là những lời dạy về đạo đức, lời dạy cho con gì, biết làm người hiếu, người con hiếu thảo, biết là người đệ tử gì, chân thành, biết là người Phật tử gì, học Phật một cách chân chính. Cho nên đấy chính là gì, lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó quan trọng ở chỗ đó. Cái điều quan trọng như thế, chúng ta nghĩ như thế, phát nguyện như thế và hành được như thế thì không có ma nào phá chúng ta được cả. Thiên ma ba tuần có hiện đến trước mặt bảo mày mà gì, bỏ quyển kinh Địa Tạng để tao cho mày sung sướng, cho mày tuổi thọ trăm năm, cho mày nhà lầu xe hơi, cho mày vợ đẹp con ngoan, cho mày gì, con trai con gái vân vân, cũng không muộn. Ta chỉ cầu gì, ta chỉ cần đạo đức. Và ta chỉ cần gì, khi mãn báo thân này, ta có đạo đức rồi, sau khi ta vừa nhắm mắt xuôi tay, nếu không được ngay lúc đó thì trong 49 ngày gì, ngày đêm, ngày cuối cùng thì cũng được A-di-đà Phật đi đến giơ cánh tay vàng, phóng kim quang và gì, cười nói với ta gì, con thật là gì ạ, con thật là một đứa gì, một đứa Phật tử gọi là gì, gì? Cái gì? Ngoan à? Ngoan hay là hư? Ngoan. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, mà con vẫn gì, vẫn giữ được một cái tâm gì, cái tâm chân thành, vẫn giữ được cái nguyện gì, cái nguyện không thay đổi. Đó là vẫn gì, vẫn tin, vẫn tụng kinh Địa Tạng, vẫn cầu sinh Tây Phương. Cho nên con biết đúng ra là con phải tu gì, ba kiếp nữa ta mới đến đón con. Nhưng mà gì, trong con ta thấy kiếp này thì con chân thành và con gì không thay đổi ý nguyện, cho nên ta bỏ qua hết tất cả, ta gì ta đến đón con đây, đi về với gì, với cha thôi, thế là đi đó. Đó. Đấy, tu làm sao đấy, đới nghiệp vãng sinh chính là cái gì, cái cố gắng của chúng ta, cái đức tin của chúng ta, cái cố gắng đặc biệt của chúng ta, và cho đến hơi thở cuối cùng chúng ta gì không thoái chuyển cái tâm Bồ Đề. Thì về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chắc chắn rằng gì, không bao giờ còn bị thái chuyển nữa. Cho nên mới nói là người tụng kinh Địa Tạng này, học kinh Địa Tạng này, tu kinh Địa Tạng được 28 điều lợi, thì điều thứ tư nói là đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề không còn bị thoái chuyển nữa. Không thoái chuyển nữa thì thôi hết rồi. Cho nên các quý vị đừng có gì, tất cả những cái gì mà thầy dạy, thầy giảng thì tâm huyết nó ở trong hết gì, hết ở trong này rồi. Cái gì mà viết á, thì cái gì trí tuệ của thầy có bao nhiêu thì trong này có hết rồi, chẳng còn giấu cái gì tí nào nữa. Không chỉ 20 mấy năm học Phật mà gì, mà trải qua gì lịch kiếp tới nay, có kiếp nào tôi xuất ra học Phật thì trong này đều có ở trong đấy hết rồi, chẳng thiếu một cái gì cả. Và tôi có bao nhiêu trí tuệ thì cũng gì, cũng đặt vào hết trong này rồi. Có bao nhiêu công đức cũng để hết trong này. Có bao nhiêu thần thông thì gì, cũng để hết ở trong này. Các vị cứ đọc tụng đi. Người điên có thể được khỏi gì? Khỏi bệnh. Người gì? Người ốm. Như trong kinh nói cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong. Thì người mà bệnh hết á, có thể ra đi 3 đến 5 ngày, hoặc 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, ra đi nhẹ nhàng. Và người gì, người bệnh có thể gì, mà bệnh mà còn, có thể bệnh dần dần sẽ tiêu nghiệp và được khỏe mạnh trở lại. Không cần là cứ phải đến mà ngồi trực ở dưới gì, ở dưới tầng mà cứ phải đợi thầy cho con gặp một tí, thầy ơi thầy cứu con với. Thậm chí có người còn làm khổ hạnh nữa, hành gọi khổ hạnh nữa, đi quỳ nó bò dưới đất ấy. Ôi dồi ôi thầy cứu con với, con khổ lắm, ôi dồi ôi. Thế kiểu như thế. Mấy hôm qua hôm kia có người đến cứ như thế. Càng như thế tôi lại càng nghĩ là con người là con người ăn sẵn. Mà con người ăn sẵn là con người gì ạ? Thích ăn sẵn là con người tốt hay con người xấu? Con người ham, con người thích lao động hay con người lười lao động các quý vị? Lười lao động. Gặp ai chứ gặp ở tôi thì gì? Có nhiều biện pháp điều trị lắm. Cái trường hợp đó gì? Có tai như điếc, có mắt như mù. Thậm chí tôi còn chẳng ngoái lại nhìn nữa. Cứ bình thường ấy thì có khi tôi gì? Còn tiếp tôi còn nói cho dành một vài phút để bảo khuyên. Cứ theo sau mà cô ơi cứ quỳ quỳ và cứ thầy ấy thì cứu con với, con chết mất rồi thế này thế nọ thế kia. Nghe giảng rồi thì phải sao ạ? Nhất tâm để mà đọc tụng, tự mình phải tu đã. Mình không tu làm sao mà thầy chuyển được nghiệp của mình? Phật Bồ Tát cũng không chuyển được nghiệp của mình nếu mình không tu cả. Cho nên phải tu. Phải tu thì thầy mới có thể chuyển được. Phải tu Phật Bồ Tát mới có thể chuyển được nghiệp cho mình. Đến cứ thế là đòi là phải. Cứ nghe là thầy cho con xin chén nước. Hôm qua tôi bảo sư cô gì đó bảo gì? Mang một chậu nước xuống để đấy. Rồi à thích múc bao nhiêu múc. Không một chén nữa mang một chậu. Không biết có không, sáng nay có không. Để cho thất tôi bảo mang cả một chậu nước lên đấy đi. Đó. Ai múc thế nào múc đi thì bảo xin chén nước. Cứ bảo cứ phải đợi thầy lấy trong chén nước, khổ thế chứ. Tôi bảo gì phải cho cả một chậu nước xuống đấy đi. Cũng là gì, lấy chén nước thầy đưa cho, nhưng mà mình phải có tu á thì nó mới có gì ạ. Giống như ở trong gì, trong cái đèn của mình á, phải có dầu, có tim, có bấc đầy đủ, thầy châm lửa vào nó mới cháy đúng không? Mình cũng có cái đèn, cái đèn không, không có dầu, không có tim, có bấc, thầy châm lửa nó có cháy không? Không cháy. Không cháy. Cho nên nó phải tu. Cái điều tiên đầu tiên muốn gặp thầy, muốn Phật Bồ Tát độ, muốn thầy gì giúp đỡ thêm, giao thêm, thì cái điều đầu tiên là hãy thỉnh quyển kinh về để mà đọc tụng ở nhà đã. Trừ những trường hợp đặc biệt, không cứu nó chết ngay thì thầy mới cứu. Một bác sĩ giỏi nhìn bệnh nhân vào bệnh viện, 10 bệnh nhân nằm với nhau ai cũng lên đau. Nhưng bác sĩ giỏi chỉ cần gì, họ nhìn sắc diện của cái bệnh nhân đó, họ biết người nào nặng nhất, họ cứu người đó trước. Hoặc là gì, kém hơn một chút họ gì bắt mạch, hoặc là khám gì, khám một lượt họ biết người nào nên gì, người nào cứu trước, người nào gì cứu sau. Thậm chí mồm nó kêu quăng quác, thầy bác sĩ ơi cứu tôi với, không có tôi chết mất. Nhưng cái trường hợp này bác sĩ nghĩ là nó chữa cuối cùng nó cũng chưa chết. Còn cái trường hợp kia kìa, nó không kêu được câu nào, nó không kêu câu nào, nhưng không cứu nó chết trước. Bác sĩ giỏi thì sẽ phân biệt được cái đó. Tôi chưa thầy một vị thầy giỏi, nhưng tôi cũng biết được cái trường hợp này. Nếu chưa cứu thì không cứu thì có thể nó điên khủng loạn tâm thì không cứu được nữa. Thì cái những cái trường hợp như thế không cần nói cái gì cả. Nhìn lên tôi thấy một cái tôi xuống này tôi giúp ngay rồi. Nhưng còn có trường hợp đấy, mình có cho nó gì, không chỉ một chai nước, cho đến chẳng 1000 chai nước nó uống gì cũng chỉ là chai nước lã thôi. Không được. Cho nên phải bảo gì, đi về mà tụng kinh đi đã. Tụng kinh đó. 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, thậm chí 1 năm. Có trường hợp tôi phán cho bảo tụng kinh 1 năm tôi mới tiếp. Tròn mắt lên, 1 năm cơ. Thế thì nhà con thì không biết còn đợi được 1 năm. Thế mà không đợi thì thôi đi về đi. Đơn giản không đợi thì đi về. Đó. Điều quan trọng là gì? Là mình phải tu, phải chuyển nghiệp đấy chứ. Mình phải có đèn, có dầu, có tim, có bấc, thầy mới châm lửa vào nó mới cháy, nó mới lóe sáng ra chứ. Làm gì có chuyện là đi xin cả dầu, cả đèn, cả bấc, cả lửa được các quý vị. Xin mãi làm sao được, không thể xin như thế được. Phật cũng chẳng làm cho được chúng ta trọn vẹn những cái đó, huống chi là gì? Là tôi nữa. À, cho nên đấy. Đấy, nước thì bảo để mà chậu đó. Các quý vị tí nữa bảo ma quỷ, quỷ ám nhập thì lên đó. Lên đó tí nữa tôi xuống thì tôi chỉ cho mấy công chú vào đó ra chỉ cho chút. Hay xuống đó thì thôi đừng có tham nhiều, mỗi người chén 2 chén thôi. Nếu mà gì người nào mà bệnh nhẹ nghiệp nghiệp nhẹ thì có thể là khỏi được ngay. Còn người nằm nặng thì phải về tụng kinh nghe pháp nữa, mà phải niệm Phật hàng ngày nữa, phải có đức tin vào Phật. Khỏi rồi ấy, thì phải nhớ đến gì? Mình được như ngày hôm nay là do gì? Nhờ có Phật, có Bồ Tát, có Thầy, có Tổ, mà nhớ tới lời dạy của Phật, Bồ Tát, Thầy, Tổ để mà gì? Mà làm việc thiện. Lại đừng có quay lại làm việc ác ngay sau khi khỏe mạnh rồi ấy, thì chả ai cứu được đâu. Đó. Chả ai cứu được mình lần thứ hai nữa. Đó. Có những người bị lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Lần thứ ba đến là gì? Tôi không tiếp nữa. Nhớ cái điều đó. Thôi hôm nay thì nghỉ đến đây rồi, về Tây Phương rồi thì cố nói thêm mấy cái câu sau này, mọi người gật gù hết thì phải. Thôi chúng ta phát kinh đi thôi. Chưa phát à? Thế thầy bảo là về Tây Phương rồi phải đi phát kinh đi chứ lại. Mệt ghê, gần 11 giờ rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.